Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ดนตรีไปงานเดินพระลาภูมิกันเก้าเกิดสองสามพันในเดือนเมษันเดจึงโนวาเนียสร้างลาภูมิกันเก้าเกิดที่สุขจำเดียดเลย
ดังต้องดัง
คนเศร้าเจอได้บาโมเยี่ยมลาภูมิกันเก้าเกิดยิ่งสะทันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวโดยดังได้เกลือแอมบางลาภูมิกันเก้า
นะโมบุตยะนะโมธรรมยะนะโมสังฆยะcon vô thượng không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thốt mỗi ngày giờ Việt Nam là 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay Kinh Thập Thượng Một Pháp Bất Động Trí sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, kinh số 34, kinh Thập Thượng, một pháp bất động trí. Một thời Thế Tôn trú tại Samba Chim Bà trên bờ hồ Galara và già cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, rồi tôn giả Sariputta bảo với vị tỳ kheo, bảo các vị tỳ kheo: này các hiền giả tỳ kheo, thưa hiền giả, các vị tỳ kheo ấy đáp ứng với tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: tôi nói thập thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi phiền phước. Một pháp này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thấu tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí đó là một pháp cần được sanh khởi. Như vậy, một pháp này là thực chân như thị không phải, không như thị không thể sai, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng giác. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài thượng tọa tuệ siêu ạ.
Bắt đầu từ buổi thuyết giảng hôm nay. Nam mô Phật hai nha.
Dạ, Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Tăng A Di Đà, có pháp nào để nhận lễ Đức Phật bảo, kính nhận lễ Đức Phật, kính nhận lễ Đức Pháp, kính nhận lễ Đức Phật, kính nhận lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đại đức Minh Hạnh. Đại đức Chí Thâm cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thượng Tọa Chí Tâm. Kính chào bà tỷ nữ thăm mát Paris, kính chào cô tỷ nữ thăm chào bất tử. Bữa hôm nay thì quý vị đã nghe thượng tọa về chiêu dẫn nhập. Bữa hôm nay thì chúng ta học phần bất động trí, phần nhà năng. Thì quý vị biết rằng ở trong cái cuộc đời này đó, thì đối với người nữ, người nam đó, thì thường thì chúng ta vẫn biết có những cái loại tài sản mà Đức Phật này nó ngăn cản khi thánh cản. Thì thường thường hay là tâm kinh cái ngoài Phật này thường tán thán những người phụ nữ, những người đó có những cái tài sản như là tài sản như là tài sản đó là thuộc về kiếm thuộc, hay là tài sản thuộc về giới hạnh, tài sản đó thuộc về cái sắc đẹp, hay là tài sản thuộc về con trai hay con gái. Thì có một cái loại tài sản mà Đức Phật ngài nói rất là tối thượng đối với người nam người nữ, đó là thánh sản. Tại vì cái tài sản mà quý thuộc đó thì giúp đỡ chúng ta trong cõi nhân loại này. Cái thiên sản thì chúng ta giúp đỡ chúng ta cõi trời. Rồi cái tài sản là những cái giới hạnh đó thì làm chúng ta không rơi vào những khổ, cái đọa cảnh, những cái khổ cảnh. Nhưng mà riêng về cái thánh sản đó, quý vị nghe nhỏ, quý vị alo, quý vị nghe nhỏ hả? Quý vị có nghe nhỏ không? Có lẽ là chút xíu thì có lẽ điểm như máy nó chạy rồi, cái nóng máy cái gì mới giải thì chưa nóng máy, chưa nóng máy thành nên nghe nghe rõ hơn. Quý vị nghe bị nhỏ không, bị ồ không? Nếu mà không có ồ thì tốt rồi. Cái gì thì lo, hồi nó nóng máy thì nó sẽ lớn lên là cái gì em. Thành ra quý vị biết rằng đối với Đức Phật ở ngày biết đó, đối với chúng ta là cái luân hồi di dẫn như vậy đó. Cái sự luân hồi đó nó lặp đi lặp lại. Và kiếp nào đó chúng ta tạo phước đó, thì chúng ta sanh làm người, được giàu có như là được vua chúa, hay là được tài sản ruộng vườn đất đai, động sản bất động sản, một nhà châu báu. Nhưng mà rồi những cái tài sản đó đó, chúng ta khi tắt hơi rồi thì nó sẽ mất hết, cái tài sản mất hết. Hay là chúng ta có vợ con, chúng ta có chồng con, hay là chúng ta có những người thân của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà những cái tài sản đó thì nó cũng sẽ mất. Có một cái loại tài sản mà Đức Phật mà nó không mất đó là thánh sản. Vì thường thường chúng ta biết rằng chúng ta luân hồi rất là nhiều kiếp, mà nên những cái mà chúng ta được và chúng ta mất đó, thì đã rất là nhiều rồi. Nhưng mà có một cái mà chúng ta không được, đó là cái thánh đạo, hay chúng ta gọi là thánh sản, hay là thất thánh sản mà Đức Phật ngày thường nói đó. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật ngày tán thán một cái sức mạnh của thánh sản đó, thì chúng ta thấy như là cái câu chuyện của vua của ông Sắc Bát Đức Thái Âm Thiện Giác Tùy đó. Khi mà ông nghe Đức Phật thuyết pháp, và khi mà thuyết pháp rồi đó, thì ông chứng ngộ đạo quả của Đồ Quần. Thì khi chứng ngộ đạo quả của Đồ Quần đó, thì ma vương thì muốn phá ông Sắc Bát Đức Thái, nên mới hiện ra một cái hình giống như Đức Phật vậy. Thì mới nói rằng hồi nãy là thuyết những pháp vô thường, nhưng thực sự có những pháp thường. Ta thuyết những pháp khổ, nhưng có những pháp là lạc. Ta thuyết những pháp vô ngã, nhưng có những pháp là ngã. Chứ không phải như vậy. Nhưng mà khi mà ông Sắc Bát Đức Thái thì ông có cái thánh tạng, có nghĩa là nhận diện được đạo đế và cái người chứng ngộ. Nên biết rằng Đức Phật không bao giờ có một cái lời nói hai lời, có thể nói chỗ này vậy, nói chỗ khác, ngược trở lại, thì Đức Phật không bao giờ như vậy. Nên bây giờ thì ông Sắc Bát Đức Thái, ông Thiện Giác Tùy mới chỉ vào ma vương, đó là quá thành Phật, chỉ vào nói rằng ngươi không phải là bậc đạo sư. Vì bậc đạo sư là một cái bậc mà sanh lên được đạo đế, là bát chánh đạo, như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trong giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định phần, chánh kiến và chánh tư duy trong phải phần nó phân lên trong tâm đạo. Thì có đạo đế là một cái thánh đạo mà đoạn trừ tất cả những cái kiếp sự lậu hoặc, mà những cái thánh đạo bậc đạo tư đạt thành tựu như là tư đủ quần, tư đạt hàm, 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 đạo quả. Và những cái thánh tuệ đó thì ông sắp có một thánh, ông là cái thánh tư đủ quần, ông biết được cái thánh đạo tư đủ quần đã không còn hoài nghi, không còn tà kiến, thì làm gì có một cái lời nói mà các pháp hữu vi là thường hằng, các pháp hữu vi là lạc, các pháp hữu vi là hữu ngã, thì điều này không bao giờ có. Thì chúng ta thấy đó, đối với một cái việc mà ông Thất Báo Bất Thoát nói lên như vậy thì ác ma biết mình không làm gì được rồi, ác ma mới biến mất. Mà cái gì biết ác ma là chứa tha hóa tự tại, là một người có cái quyền lực rất là kinh khủng, ma phương có một cái quy lực trong cái cõi dục giới này rất là kinh khủng. Nhưng mà lúc cái giờ ác ma đó, ác ma đi đến với Đức Phật đó, thì ác ma nói là ác ma đã làm như vậy, thì Đức Phật thì nói là gì, ác ma dù có một ông, một trăm ông hay một ngàn ông, một trăm ngàn ông cũng chẳng làm gì được ông Thất Báo Bất Thoát làm gì nhất phùi. Thì ông đã đạt được cái thánh quả, cái thánh cảm, mà trong khi ông như vậy nhưng mà không có thánh cảm này. Nên quý vị biết rằng những cái vị mà đạt được thiên cảm đi là phân biệt như thiên, nhưng mà rồi nếu mà chúng ta tạo cái ác nghiệp đó thì chúng ta cũng rơi tổm xuống địa ngục, và chúng ta thấy tiền thân như là ác ma du chi là tiền thân của ngài một kiền liên trước đó đã phá Đức Phật Ca Cú Thanh Thá và hai cái vị đệ tử của Đức Phật là Quá Tá Phá và A Thí Tu, thì ác ma cũng rơi xuống dưới địa ngục. Mà chúng ta thấy rằng cái tài sản thi thiên cũng biến mất khi mà mình làm một cái tầm nghiệp. Còn một cái vị mà dù cho là một người cười, một cái người mà gọi là bệnh tật, nhưng mà khi thành tựu được tánh sản đó, thì Đức Phật này vẫn tán thán là người đó cao hơn là thiên chủ đế thích, còn cao hơn là ma vương, còn cao hơn là phạm thiên, còn cao hơn là vô chuyển lên đất vương. Và trong cuộc đời này không có cái người nào mà như là các bậc thánh, thì những cái vị thánh của người quần là những cái bậc mà gọi là thánh cản cao quý nhất, những vị mà đạt được thánh cản là cao quý nhất. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng trong vòng luân hồi đó thì chúng ta đã có nhiều loại tài sản, là tài sản đó là nhân cản hoặc là thiên cản, hay là tài sản đó là những vàng bạc một ngày châu báu. Nhưng mà rồi chúng ta cũng bỏ hết khi chúng ta tắt thở. Chúng ta tắt thở rồi chúng ta sẽ đi với cái nghiệp tánh thanh của mình. Nhưng mà riêng về cái vị thánh của đời quần thì có những cái điểm rất là đặc biệt. Khi mà thánh đạo thanh minh cho vị đó là vị đã đoạn tuyệt bốn cái đường ác đạo, có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ sanh vào địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ sanh nhầm làm ngã quỷ, vĩnh viễn không bao giờ sanh làm súc sanh, vĩnh viễn không bao giờ sanh làm A-tu-la ngã quỷ. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó vĩnh viễn không bao giờ, tại vì sao? Vì cái thánh trạng đó, dù người ta tái sanh chúng ta thấy những cái vị tu đều gần là sanh lại luân hồi 7 lần. Mà chúng ta thấy cái câu chuyện điển hình với thiên chủ đế thích của chúng ta đó, khi mà nghe pháp Đức Phật thiên chủ đế thích đạt quả tu đều gần người, thì trong kinh giải nói rằng thiên chủ đế thích sanh xuống phải luân lại là 7 lần, nhưng mà chỉ sanh xuống làm người cao quý mà thôi. Rồi khi sanh xuống 7 lần đó thì thiên chủ đế thích bắt một hình ảnh nữa là Tư Đà Hàm, sanh xuống cõi dục một lần, rồi bắt đầu sanh lên, sanh xuống cõi dục một lần nữa, rồi bắt đầu đạt đạo quả Na Hàm, và sanh về cõi bắt đầu sơ thiền từ đó trở lên đó, sơ thiền ba cõi thì vị đó cũng trải qua, rồi nhị thiền ba cõi, tam thiền ba cõi, tứ thiền đó thì bảy cõi, như cái cõi tịnh tư đó thì cái năm tịnh tư thiên bị nó có sanh cõi quảng quả. Nhưng mà ngược lại cái cõi mà gọi là cái cõi mà vô tưởng đó, thì cái vị thánh tu đà quần không có sanh vào đó. Như vậy chúng mình chỉ biết rằng là thiên chủ đức sau này sẽ từng tự trải qua các cái từng đời và vì đó sẽ tiên tịch niết bàn. Mà thường thường quý vị thấy đó, Đức Phật đó, thì quý vị thường nghe sư trưởng nói rằng nếu một người là có cái tâm đại bi đó thì nguyện đặt đầu quả tu đà quần thôi, mình sanh xuống 7 lần, nhưng mà sanh xuống kiếp nào đó thì mình cũng có cái thánh trí và mình biết nhân quả và mình có thể thuyết giảng cái đạo quả, cái con đường mà lòng tin đối với tam bảo, hay là con đường để chứng đắc đạo quả tu đà quần, thì mình có khả năng để chứng đắc được cái thánh tu đà quần đạo rồi, và mình dù có tái sanh thì cái thánh đạo cũng không mất nha. Nên quý vị hay nghe cái tưởng nó nói đó, cái tưởng nói nếu mà thành tu đà quần rồi sanh xuống một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, bảy lần đó thì mình đắc Tư Đà Hàm. Như vậy thì trong bảy lần đó mình có thể độ rất là nhiều người, nếu mà mình có cái tâm mà có một cái lời nguyện với một cái trí tuệ học hiểu Phật pháp thì những cái kiếp đó mình tâm chúng mình vẫn vẫn là đệ tử của Đức Phật. và vẫn tôn thờ Tam Bảo. Nên có nhiều người cái gì biết không? Có nhiều người nói rằng là những cái người thanh đó, à, tôn giáo này tôn giáo kia là những vị giáo chủ đó, là đệ tử Đức Phật. Xin thưa quý vị không phải đâu quý vị. À, những cái vị mà đệ tử Đức Phật đó là bị cái thanh đẩy lần, nhưng mà vị đó chỉ tôn thờ Đức Phật thôi, chứ không bao giờ thanh ra là một vị giáo chủ khác mà dạy cái tư tưởng thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. À, có nghĩa là có những vị giáo chủ thanh ra đời nói rằng những cái hành động của mình đó, nó không có kết quả, à, hay là những cái nhân nó không có, à, những cái quả không có, mình bố thí không có được cái quả gì hết đó. À, rồi những cái hiện tại mình được cái hạnh phúc ăn vui nó cũng không phải là do nhân ngày xưa mà bây giờ nó cho cái quả, à, tưởng nhận những cái nhân như vậy. Thì những cái vị thánh tu được rồi thì không bao giờ như vậy quý vị. Nên những cái vị thánh tu được rồi mà sanh xuống kiếp sau á, dù cho Đức Phật có viên tịch niết bàn các bậc thánh như vậy, thì những vị này sanh xuống đó, thì những vị này cũng có cái lòng tin đối với Đức Phật bất động, đối với giác pháp bất động, đối với chư tăng bất động, đối với năm giới bất động, là vị này dù sanh nhưng mà vị này không bao giờ phạm năm giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vị này á, là vĩnh viễn không giờ phát sanh, không giờ trộm cắp, không giờ tạp dâm, không giờ nói dối, không giờ uống rượu. Đó là cái là giới hạnh của vị đó. Nên đây là một cái điều mà bài học hôm nay để chúng ta nhìn vào những các cái vị giáo chủ và nhìn vào đệ tử của Đức Phật đó, mà khi thành tựu đạo quả tu được rồi thì vị này không có bị hoại thì đạo quả đó, nên vị đó thân thiết nào đó thì vị này cũng là một cái vị có lòng tin đối với Tam Bảo, có những học giới nghiêm túc và như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu. Nên nhìn vào vị thánh tu được rồi đó, thì quý vị thấy những vị giáo chủ khác cũng không bao giờ bằng vị thánh tu được rồi. Hàng trăm hàng ngàn lần những vị giáo chủ đó, những vị giáo chủ mà ngoài Phật giáo ra đó, thì tất cả những vị giáo chủ đó cũng không bao giờ bằng vị thánh tu được rồi của Phật giáo nói đến đây. Tại vì quý vị thấy rằng ở trong tam giới này đó, là mình sanh làm phạm thiên cũng không bằng cái thánh cảnh. Bởi vì quý vị thấy cái thánh cảnh là gì? Tính niệm, tính giới, tàm giới, quý giới, văn, trí tuệ, đó là những cái thánh trạng mà vị đó thành tựu. Vị đó luôn luôn có lòng tàm, lòng quý, luôn luôn đa văn, luôn luôn có lòng tin, luôn luôn có giới hạnh, và luôn luôn có trí tuệ và bố thí. Nên cái vị thánh trạng gọi là thánh trạng, là vị này thành tựu cái thánh trạng này. Nên quý vị thấy rằng trong cõi trời này, trong tất cả cõi trời đó, thì những vị mà chưa đạt được cái điều này thì Đức Phật là dù là phạm thiên, dù là ma vương, dù là thiên chủ đế thích, dù là chuyển lên thánh vương, thì cũng không bằng một cái vị thánh tu được rồi. Vì cái thánh đạo đó mang cho vị đó vĩnh viễn không có đọa vào bốn đường ác đạo. Trong khi những vị trời phạm thiên hay là những vị trời dưới thiên đó vẫn sanh xuống. Quý vị nghe cái câu chuyện mà thiên chủ đế thích mà lúc bây giờ đó sanh làm con la đó, mà quý vị biết rằng là khi mà sanh làm con la đó thì có hai con la nó giao phối với nhau đó, thì thiên chủ đức thích bây giờ chết là phục sinh xuống. Nhưng mà trước khi nhờ quy y Đức Phật đó, nên hai con la nó giao hợp với nhau đó, nhưng mà khiến cho nó trào tới làm bể cái đồ gốm của ông chủ đồ gốm, thì ông chủ cũng giận quá, ông cầm cái cây ông đập vào cái con la đó, thì vào con mình con la cái và con la cái bị xảo thai. Thì cái tâm thức mà phục sinh của thiên chủ đức thích thiết làm phục sanh đó, bây giờ từ bỏ cái xuất sanh mà sanh trở lại làm thiên chủ lần nữa. Và lần đó thì thiên chủ đã nghe pháp và đặt đạo quả tu được rồi. Thì thành ra quý vị thấy rằng khi mà thiên chủ nhớ ơn Đức Phật đó, sau này Đức Phật mà bị thiết lỵ đó, ngày đi cầu mà ra máu đó, thì chính thiên chủ đế tích đó đội cái chậu phẩm đó trên đầu. Và chư thiên mới nói thiên chủ đế tích là người đó nhòm gớm cái mùi cái vị chư thiên đó, những vị trời chư thiên đó là nhòm gớm cái mùi xứ ghế của con người. Nhưng mà tại sao thiên chủ lại đổi cái chậu phẩm mà trang hỷ như vậy? Thì thiên chủ đế thích nói rằng cái việc mà tri ân một cái bậc đạo sư đã làm cho mình được thoát khỏi cái khổ cảnh là xuất sanh, dù ta có đội lên trên đầu hay là chúng ta có làm gì thì ta cũng không trả ơn được đối với ân Đức Phật. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái vị mà thành tựu được cái thánh sản đó là cao quý, vì không có đọa vào xuất sanh hay là không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ Atula, và vĩnh viễn không đọa vào bốn đường ác đạo, mà vị đó nếu là vị thánh tu được rồi và thánh đạo rồi đó, thì vị đó sẽ sanh vào trời người bảy lần, xuống bảy dục bảy lần, thì vị này chiếm đạo quả tư đà hàm là nhất lai, thì chân sanh xuống một lần ở dục, và bắt đầu là sanh xuống bảy dục một lần nữa đắc đạo quả na hàm đó, thì vị sanh về sơ thiền. Dù vị này không chứng được cái thiền ngũ thiền, nhưng với cái tâm tam quả đó thì vị sanh về cõi sơ thiền, rồi hết ba cõi sơ thiền lên ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền rồi lên là năm cõi tứ thiền, rồi từ từng vị đó viên tịch niết bàn luôn. Như vậy thì quý vị thấy cái thánh đạo tu được rồi rất là cao quý, Nên đó, quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này chúng ta làm, quý vị thấy như là những câu chuyện mà Đức Phật này kể về tôn giả Ubali đó, 72 lần làm thiên chủ đất nước, 72 lần làm vua triều Ung Thánh Vương. Và lúc bây giờ đó, làm tiền thân ngài Ubali đã gặp một Đức Phật, và lúc bây giờ đó là dân chúng nó đang đang khi xây hướng qua Đức Vua, nhưng mà khi gặp Đức Phật thì dân chúng đã xây qua hướng của Đức Phật, làm cho Đức Vua rất là phẫn nộ. Đức Vua mới dùng con voi đó tấn tới Đức Phật, nhưng mà con voi đó nó cũng là hiện hiện như là nó ra dưới đây vậy. Khi gặp Đức Phật thì xuống làm Đức Vua chúi mũi xuống. Đức Vua mới giận, Đức Vua mới mới có những cái lời nói mà tên đối xúc phạm của Đức Phật. Thì lúc bây giờ tôn giả Ubali khi mà về nó toàn thân nóng như lửa, và Đức Vua đã thấy được cái lỗi lầm của mình, và Đức Vua cùng với 10.000 tùy tùng đi đến sám hối Đức Phật. Và đó là trong thánh nhân ký sự nói về tôn giả Ubali. Và tôn giả Ubali quý vị biết rằng 72 lần làm thiên chủ đất, mà 72 lần liên tục như vậy đâu phải là ít đâu, và 72 lần làm vua triều Minh Thánh Vương liên tục như vậy. Nhưng mà vì làm vua nhiều như vậy thì cái tâm nó cao ngạo, khi gặp Đức Phật không có kính Đức Phật, và khiến cho đó là tạm đến cái tội đó. Mà sau này tôn giả Ubali đó là phân vô một cái gia đình hạ tiện, là gia đình người cạo tóc. Chứ còn thường thường những cái chiếc kiếp của tôn giả Ubali đó là luôn luôn tăng ra làm vua chúa, làm thiên chủ đế quốc rất là cao quý. Nhưng mà vì phạm tới Đức Phật nó như vậy, nên quý vị thấy một vị thánh có được rồi không bao giờ phạm tới Đức Phật, không bao giờ bất kính hết. Nên quý vị thấy lúc Ma Dương nhé, Ma Dương nói với ông Tất Má Bút Há làm tiếng Nhật cười á, ông chỉ nói rằng tôi không tin Phật, tôi không tin Pháp, tôi không tin Tăng, ta sẽ đưa tài sản cho ông và ta sẽ trị cái chứng bệnh cười cho ông, và ta sẽ chia nửa cái đất nước này cho ông làm vua chúa. Nhưng mà ông Tất Má Bút Há ông nói rằng chính ngươi mới là nghèo khổ, ta là Phật hiếu lắm, tăng rồi, ta có lòng tin, không thể nào mà ta nói rằng ta từ bỏ Đức Phật, ta từ bỏ giáo pháp, ta từ bỏ chư tăng, không bao giờ tôi có thể nói như vậy. Thì quý vị thấy không, con người của chúng ta vì chúng ta chưa biết mắt đạo quả, nên chúng ta có thể là từ bỏ Đức Phật, từ bỏ giáo pháp, hay từ bỏ chư tăng, hay là chúng ta giận hờn, chúng ta biệt tích tâm, biệt tâm biệt tích, không bao giờ đến chùa, không bao giờ gặp chư tăng, có một cái nỗi buồn phiền nào có thể làm chuyện ta như vậy. Nhưng mà vị thánh tôi được rồi thì không bao giờ quý vị, vị thánh tôi được rồi là không bao giờ mà gọi là bất tính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, không bao giờ có. Và vị thánh tôi được rồi không bao giờ phạm năm giới, không bao giờ vì miếng cuộc, vì thân bằng, vì địa vị, hay là vì bất cứ một cái gì mà bất hạnh, không bao giờ vì bất cứ một cái gì mà trộm cắp, không bao giờ vì một cái áp lực nào, bất cứ lúc nào dù là vô chứa hay là vì áp lực gì mà người phạm tội tà dâm, không bao giờ vì một cái áp lực gì mà khiến cho người đó nói dối, dù là gì đó bị tuyệt mạng thì cũng không từ bỏ, cũng không bao giờ từ bỏ cái hạnh mà không nói dối hết, chỉ là giữ cái đó, dù là vì nó có bỏ thân mạng. Nên thực sự quý vị thấy một cái vị mà một cái vị thành thánh rồi đó, thì dù là vị đó tổn thương tài sản, tổn thương thân mạng, nhưng mà vị này không bao giờ làm tổn thương thế giới. Đó là cái thánh trí mà do cái thánh giới đó đã thành tựu, và do cái tà kiến đã bị đoạn trừ, nên vị đó nghĩ đến những cái sự mà những cái gì mà tổn hại cho mình đó chỉ là nhân quả thôi, mà bây giờ mình gây là bây giờ mình phải trả thôi. Chứ còn không phải là mình làm người mà mình có cái phước rồi là không có ai tổn hại mình được. Quý vị nên nhớ như vậy. Nếu mà ai tổn hại mình thì người đó sẽ nhiều cái đau khổ. Thì đó là cái điều mà quý vị biết rằng Đức Phật ngày nói đến bất động trí đó, đó là muốn nói đến cái thánh đạo tu đường. Thì từ quý vị biết rằng một cái người mà tu tập như vậy đó, quý vị thấy rằng rất là lâu mà mới được cái thời gian đó quý vị biết. Ví dụ như mình nghe nói một cái vị thánh, nhân đó phải tu 100.000 đại kiếp, 100.000 đại kiếp mới được thành thánh nhân. Còn những cái vị mà thánh tinh văn thượng thủ phải tu được A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Những cái vị Phật độc giác phải tu 2 A Tăng Kỳ với 100.000 đại kiếp. Những cái vị Phật chánh đẳng giác phải tu là 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Cái sự tu hành như vậy đó, mà vị này nỗ lực tu tập trong cái thời gian dài đăng đẳng như vậy đó, vị này mới trở thành bậc thánh, từ từ những vị thánh tu được rồi, tức là hàm A La Hàm và A La Hán, thánh đạo thánh quả, và trở thành Phật toàn giác, Phật độc giác và Phật tinh văn giác. Nên quý vị biết rằng trong cái thời gian mà tu tập như vậy đó, mà vị đó nỗ lực, nên vị đó có thể sanh làm thiên chủ đất, sanh làm thiên chủ ở phạm thiên, hoặc là sanh làm thiên chủ ở cõi những cõi trời mà mình gọi là 16 cõi trời sắc giới, hoặc là 4 cõi trời vô sắc, hoặc là 7 cõi bảy cõi trời dục giới. Thì 6 cõi trời dục giới thì những vị này đã làm những vị trời đó rồi, nhưng mà chỉ có là chưa có đặt đạo quả. Cho đến khi mà vị này thành tựu biết tu tập biết cho đến đặt đạo quả khu đầu quần, là cái tầng thánh thứ nhất, à, thấy được cái thánh đạo, thì cái thánh trí đó đó làm cho vị đó tiến bộ. Và những cái điều mà quý vị hay nghe nói đó, ở trong kinh Tương Ưng mới nói rằng một cái vị thánh tu được rồi đó, thì Đức Phật này ví dụ như là cầm lên đó, mà lấy cái bàn tay bốn ngón của Đức Phật ngày múc vào một cái hồ nước, thì ngài nói cho tăng á, có nghĩa là vị thánh tu được rồi, khổ đau còn ít như là một vị ít nước ở trên cái bốn ngón tay của ngài. Nhưng mà cái khổ đau được từ bỏ đó, nó nhiều như là cái số nước dưới hồ này. À, thành nói gì biết rằng được vị thánh tu được rồi là vị này không có sanh quá bảy lần, và lúc nào vị đã sanh lên cái cõi dục này đó, thì vị này cũng là một cái vị có cái giới hạnh, có bảy cái tính cảm, có một cái bất động đối với tam bảo gọi là bất động trí. À, như vậy là cái thánh đạo đó nó làm cho vị đó nó có một cái thánh cảm và có một cái lòng tin đặc biệt đối với Đức Phật, gọi là viên mãn lòng tin đối với thánh tu được rồi. Còn chúng ta nó thì không có được như vậy, à, chúng ta thì không có được như vậy, nên nó chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng cái bất động trí làm cho cái vị đó, đó thấy được cái con đường mà bậc thánh đã đi qua, đó là vị thánh toàn giác như Đức Phật đã đi qua, và vị đó mới nhập vào cái tình thánh đó là cái tình thánh đầu tiên. À, vì từ được bốn tâm tham học tào tâm chi và nghi, thì cái gì biết rằng nói đến cái thánh đạo bất động trí đó là vì diệt trừ được bốn cái tâm tham học tào và cái tâm chi và nghi, cũng như sở hữu vô tàm vô úy trong bốn bộ bậc thiện. Và chúng ta thường nghe nó là chi vô tàm vô úy phóng vật, thì vị này sẽ diệt được là cái tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghi, cái tâm sở vô tàm vô úy. À, vị này không còn cái những cái vô tàm vô úy, cũng nghĩa là không gây sợ khổ hạn tội lỗi, thì cái vị thánh tu được rồi thì là được như vậy đó quý vị. Còn chúng ta đó, vì chúng ta còn những cái sở hữu bất thiện đó, chúng ta còn vô tàm vô úy để chúng ta phạm tội tà dâm, sắc sanh, nói dối, hoặc là trộm cắp, hoặc là mình phạm nhiều cái tội khác, đều là do những cái chi hay là vô tàm vô úy, là không gây sợ khổ, không gây sợ tội lỗi và không khổ hạn tội lỗi, nên chúng ta đã làm những việc tội lỗi đó. Vì chúng ta nuôi chồng, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi ông, nuôi bà, hoặc là chúng ta vì công danh, sự nghiệp, vì tiền tài, vật chất mà chúng ta có thể phạm những cái giới này. Và cái vị thánh tu được rồi thì không có, vị thánh tu được rồi thì không có như vậy. Và Đức Phật thì nói rằng cái sự khổ đau mà vị đã từ bỏ đó là do cái thánh đạo mà vị đó mang lại. Có một lần Đức Phật ngày ví dụ đó, là ngày cầm lên một miếng đá ở trên cái tay của ngài và ngày chỉ cái núi là Vô Minh Lá. Và ngài nói rằng cái nào ít cái nào nhiều, thì cái băng nói rằng cái miếng đá trên tay Như Lai rất là ít, là cái miếng Vô Minh Lá rất là nhiều. Thì Đức Phật nó thì thánh tu được rồi, nó từ bỏ những cái đau khổ đó nhiều như là cái núi Vô Minh Lá, nhưng mà cái tích đó, nó còn tích đó như là cái miếng đá trên tay. Hay là cái gì có một lần đó, Đức Phật nói rằng thì thánh tu được rồi thì giống như là cái số cát trên tay mà Đức Phật này bóc được cái dưới sông, còn số cát mà trôi trong sông Hằng ra biển cả nó nhiều như vậy. Nhưng mà những vị tu được rồi thì diệt trừ những sự khổ đau nhiều như là cái số cát mà ở trong cái lòng sông Hằng mà trôi ra biển cả, còn số cá còn lại nó ít như là cái số cá trên tay chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự mong mỏi của người của chúng sanh thì mong mỏi nhân cảm thiên cảm, nhưng mà cái bậc mà Bồ Tát thì mong mỏi thánh cảm. Vì chính cái thánh cảm làm cho vị đó không có đọa vào bốn đường nhắc đạo, mà làm cho vị đó viên mãn cái giới là ngũ giới, và làm cho vị đó luôn luôn có tàm quý là gây sợ hộ hộ tội lỗi, và có cái giới hạnh hay cái bố thí, hay có đa tăng hay có trí tuệ. Đó là những thánh cảm mà được chúng tôi được quần có được. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người muốn đạt được cái thánh, cái bất động trí này phải tu tập lâu, rất lâu quý vị. Nên quý vị thấy không, ngày xưa bà Quý Thất Kha đó, bà mà đi với cái người bạn của mình vào gặp người bạn của mình được Đức Phật ngày ngày ban cho tám cái đặc ân, đó là giống như bà Quý Thất Kha bây giờ vậy. Nhưng mà khi mà cái người phụ nữ đó mới thấy cái người bạn mình được Đức Phật ngày tiên dương giữa cái hội chúng cư sĩ là thù thắng về cái hạng người tính nữ, đặc biệt để tự với Đức Phật, thì lúc bây giờ tiền thân bà Quý Thất Kha đã bố thí cúng dường đến đi tăng suốt 7 ngày và phát nguyện để trở thành đệ nhất tính nữ tâm Đức Phật tương gia tương lai. Và Đức Phật đó đã nói rằng tới thời kỳ Đức Phật Gotama, quý vị biết rằng trải qua biết bao nhiêu cái thời gian lâu dài, và chúng tôi nhớ là bà Quý Thất Kha bà đã phát hiện dưới cái thời của những vị Phật mà như là Chúng Mang Cá Lá là Đức Phật, những cái Đức Phật rất là xa. Tới bây giờ thì quý vị biết rất là lâu. Hay là chúng ta nghe nói rằng ví dụ bây giờ Đức Phật nói rằng sau cái thời gian nữa có một Đức Phật Mất Cái Giá, rồi sau thời kỳ Đức Phật Mất Cái Giá đó là có hai cái vị Phật là Vua Ba Kê Na Lý và Ma Dương thành Phật cái đất sau. Rồi sau cái đất đó có hai cái vị Bồ Tát thành Phật, đó là tượng Bá Ly Giác, tượng Bá Ly Giác Cá và tượng Na La Ni Ni thành Phật cái đất sau nữa. Thì quý vị biết rằng có nhiều khi đó chúng ta đó là có những lúc mà Đức Phật này thọ ký cho một cái người tận tử nam tận tử nữ nào đó thành tựu một cái để biết được tính nữ trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, đó thì quý vị thấy rằng trải qua cái thời gian rất lâu mà vị đó phải nỗ lực tu tập trong các cái thiện nghiệp và vị đó thành tựu đạo quả của một đời trong cái thời kỳ mà của Đức Phật đó. Như vậy thì quý vị đang thấy rằng á, những cái kiếp luân hồi, những cái tài sản nhân loại hay là tài sản thiên nhiên đó chúng ta bỏ rất là nhiều, nhưng mà có một cái tài sản chúng ta không có được, mà chúng ta nếu mà chúng ta được rồi thì nó luôn luôn đi theo chúng ta như là bóng không rời hình. Lúc nào chúng ta đó có thì cái thánh đạo cũng có, và lúc mà chúng ta luân hồi ở đâu á, cái thánh đạo đó cũng hộ trì với chúng ta là không có rơi vào bốn đường ngạ đạo như địa ngục ngạ quỷ thực phẩm. Và chúng ta cũng không bao giờ sanh vào những gia đình tàn kiến, và chúng ta cũng không bao giờ sanh vô những cái người phá giới để bị thánh tu quần đặc biệt như vậy, nên mới gọi là bất động trí, có nghĩa là cái trí đạo đó đã thanh khởi cho cái gì đó rồi. Thì vị đó luôn luôn kiếp nào luân hồi thì vị đó cũng là cái bậc gọi là chói sáng trong cuộc đời này, chói sáng trong đời này. Thì bậc đó là bậc thánh tăng. Quý vị thấy rằng tăng bảo mà vị còn thánh đó, là gọi là thánh tu đồ quần, thánh tu đồ quần đạo, thánh tu đồ quần quả, thánh tu đạt hành đạo, thánh tu đạt hành quả, thánh a la hán đạo, thánh a la hán quả, thánh a la hán đạo, a la hán quả. Như là vậy là tám đôi bốn vị đó là thánh tăng đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái vị mà thành tựu thánh tu đồ quần đó được liệt vào thánh tăng. Thánh tăng có nghĩa là chứ không phải là còn phàm nữa, quý vị, nó trở thành thánh tăng rồi. Nó trở thành một cái thánh đạo mà gọi là chân đế, là một cái sự thành tựu được chân đế vô vi là niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái vị như vậy đó thì là một cái vị thánh tăng rồi đó, thì quý vị thấy rằng vị đó không bao giờ, như là kinh Pháp Cú có nói rằng nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiện được thanh cao, chẳng còn giết hại đạo tàu chúng sanh. Như vậy thì quý vị thấy rằng nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiện được thanh cao, chẳng còn giết hại đạo tàu chúng sanh. Nên vì khi chúng ta có nhiều, khi chúng ta nhìn vào những cái bậc giáo chủ mà chúng ta không có học đó, thì chúng ta có thể là nghĩ rằng như là Phật thầy Tây An, Phật ông Phật Bạch Sai này cái nọ là những tên tiền thương, như là những cái vị đó nói lên những cái vị đó là Phật, nhưng mà thật sự những vị đó toàn tạo ra binh lính để giết hại người này người kia. Thì chúng ta phải thấy rằng những vị đó không phải là Phật, mà Đức Phật này đã nói rằng nếu tên thánh Phật còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiện đức thanh cao, chẳng còn giết hại đâu còn chúng ta. Thì chính là Đức Phật nói rằng một cái người mà thanh linh bất động trí đó, thì vị đó luôn luôn kiếp nào cũng tôn thờ Đức Phật, mà vị đó trở thành vị thánh tu đồng nhân linh hội cõi dục không quá 7 lần, không quá 7 lần, và vị này không bao giờ giấu giếm những cái lỗi lầm, và dù là tạm cái lỗi nhỏ xíu thôi vị này cũng tự nói ra, vị này là có gì rất là đặc biệt như vậy. Thành ra chính bất động trí này đã làm cho cái vị này có một cái đời sống mà Đức Phật là bậc thánh, không còn giết hại chúng sanh, không còn giết hại chúng sanh, không bao giờ làm chúng sanh đau khổ, không bao giờ trộm cắp của chúng sanh, không bao giờ sát sanh, không bao giờ nói dối, không bao giờ tà dâm, không bao giờ uống rượu men rượu nấu. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị mà toàn hảo như vậy thì quý vị thấy đâu phải là dễ thành, đâu phải là dễ tu để thành cái vị đó, rất là lâu mà chúng ta nhiều khi chỉ thấy rằng chúng tôi cũng ưa nói câu là Đức Phật này đã tu 20 tăng kỳ, chính là 7 tăng kỳ phát nguyện đồng tâm, chính là tăng kỳ phát nguyện nghe lời, được 4 tăng kỳ là phát trí, nhưng mà ngài thành tựu Phật quả toàn giác, nhưng mà tới bây giờ chúng ta không có thành gì hết. Mà nếu mà có một cái vị nào có chút mạng minh mà nhớ đến kiếp luân hồi chúng ta đó, có thể là nhiều khi vị đó nhớ rất lâu, không biết cái chuyện nào cũng mới giác ngộ. Nên chúng ta mới thấy rằng cái thánh đạo đó, nó mang lại cho ta, chúng ta nó chỉ có 7 lần luân hồi nữa thôi, là chúng ta không bao giờ vi phạm những luật giới, chúng ta không bao giờ giết hại chúng ta, chúng ta không bao giờ làm khổ chúng ta, và chúng ta không bao giờ tôn thờ một cái vị dập dụng khác, mà chúng ta chỉ tôn thờ một cái lòng tin bất động đối với Đức Phật và lòng tin bất động đối với ông khác. Như vậy thì cái bất động trí mà đúng hôm nay chúng ta học đó, nó cho chúng ta đến rất là nhiều những cái điểm mà nếu mà chúng ta thấy về cái tam giới này thì những cái vị thiên chủ ở cõi nào, như là thiên chủ cõi thiên chi tưởng tứ, hoặc là cõi vô sở hữu tứ, hoặc là tức vô biên tướng, hoặc không vô biên tướng, hay là vị trời cõi ngũ tịnh cư thiên như vô tiền vô nhiệt tịnh chiến tiện hiện phát thức tánh, hay là cõi quan âm thiên triệu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên, hay là cõi sơ tiền như là phạm chính thiên phạm bộ thiên đại phạm thiên, hay là cõi trời với tha quá tiền tại, hay là cõi trời đấu thức, cõi trời giả ma, cõi trời quả lạc, hay cõi tứ đại thiên vương cõi đau lợi. Thì dù là những vị thiên chủ đó, là những vị chúa tể cõi đó, cũng không bao giờ bằng cái vị thánh tu đồ quần. Thì vị này có thánh sản, còn những vị kia có tiên sản thôi, cùng cực cái địa vị ở cõi chư thiên thôi, nhưng mà cái thánh sản thì vị này vẫn không có, hay là cùng cực thì địa vị nhân loại là làm vua chuyển nguyên thánh vương, là vua tất cả vua ở cõi nhân loại này. À, vua chỉ Minh Thanh Vương có bảy báo là Nữ báo, Voi báo, Ngựa báo, Xe báo, Nữ Hồng Châu báo. À, dù là có như vậy nhưng mà những vị này không có mệnh trạng, chỉ có cột bực của nhân cảnh mà thôi, là chỉ Minh Thanh Vương. Nhưng mà những vị này sau khi chết về cũng chưa chắc là bảo đảm cho mình không rơi vào đọa tứ, tâm trạng không có chắc. Và vị Thánh Vương Địa Vương là chắc chắn không rơi vào đọa tứ do cái thánh đạo, do cái đức hồng trí này mang lại cho vị đó. Như vậy thì chúng ta đó trong vô lượng kiếp đó, vì chúng ta thấy như là bà Quy Thức Tha dẫn 500 người phụ nữ vào tu tập Bát Quan Thế Giới, nhưng mà không có người nào nguyện để được thánh cảnh như cái gì, họ chỉ nguyện nhân cảnh hoặc tiên cảnh thôi. Và đa số là 500 người đó nguyện là nhân cảnh, nếu là thành người nào thành tựu nhân cảnh rồi thì họ nguyện tiên cảnh, chứ còn không có người nào nguyện để được thánh cảnh. Nhưng mà Đức Phật này mới nói chúng ta là cái thánh cảnh cao quý, rất là cao quý, nhưng mà vì chúng ta đó là chúng ta thường thấy những gì mà chúng ta có thấy để chúng ta ước ao thôi, còn những cái gì mà chúng ta không thấy nó còn cao thượng hơn, đó là cái đạo quả hay là cái thánh sản hay là cái đức tổng tiến này, nó đã đoạn từ những cái sự khổ đau, và cái trí tuệ này nó không có bị tiêu diệt, là cái đức tổng tiến này không có tiêu diệt. Nên từ từ quý vị thấy những cái người mà tu tập chưa có qua cái chuyển tập mà trí thì qua cái đạo trí quả trí đó thì vị này chỉ còn là gọi là phàm trí. Mà phàm trí thì cái kiếp này mình sanh ra mình như vậy, cái kiếp khác mình sanh ra khác. Như quý vị nghe ngày Chu Lá Banh nó cá cái kiếp này là thuộc tam tạng, nhưng mà ngày kiếp sau á, những cái kiếp là ngày sanh ra gặp Đức Phật thì ngày lại học đúng câu kệ công cuộc. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của cô cá cấp lá đó, mà thì cô cấp lá là thì Đức Phật cá cấp lá là giỏi thuộc lòng tam tạng, nhưng mà dùng cái tà trí của mình á, nghĩ điện cái có tội thành công có tội, đúng pháp thành phi pháp. Và sau này á, bị cô cấp lá chết thành là con cá màu vàng. Là trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama chúng ta mà dân chày đã chiến được, đánh được và đi được vua, con cá nó mở miệng nó túi cả cái kinh thành như vậy. Thì do cái nghiệp gọi là xuyên tạc cái Phật ngôn mà sanh làm cá, dù là có cái trí thuộc lòng tam tạng trong cái thời kỳ của Đức Phật Gautama, nhưng mà sử dụng cái trí đó nó không có đúng, mà không có đúng ngụy biện, dùng cái trí, dùng cái ngụy biện của mình nói cái tội thành không có tội, thành sanh ra mà bị sanh làm con cá màu vàng cấp bị lá. Như vậy thì những cái trí đó nó cũng mất đi, những cái danh vọng địa vị vua chúa thì chiếc bóng hay là những cái gì đó cũng mất đi, do cái gì nó không còn, nó không có cứu hộ chúng ta được. Nhưng một người có thánh bất động trí này thì người này sẽ tự cái thánh trí này sẽ làm cho người đó không bao giờ vi phạm, không bao giờ trở thành người tội lỗi, và không bao giờ trở thành rơi vào bốn đọa tứ, và lúc nào sanh nó làm người cũng cao quý, vì thì gọi là tạo là thành vị thánh tăng đáng được lễ bái trước khi mà nhân loại. Thì đây là cái điều mà quý vị thấy rằng Đức Phật ở thánh tăng là được những vị tiên tiên mà nhân loại lễ bái cúng dường. Thành nếu gì thấy tiên tiên mà nhân loại những vị trời cũng cúng đánh lễ đi tăng, và trong đó có những vị thánh tăng vô đường quần, thì cái thánh đạo bất động trí này cũng có một cái điểm đặc biệt như vậy, nên những cái vị trời đó cúng đánh lễ và được nghe những cái lời dạy của những vị đó để có thể tu tập để trở thành những cái vị có bất động trí như là những vị thánh vô đường quần. Nên quý vị thấy rằng trong kinh nói rằng mình tu thiền đó, nếu mà mình được cái vị thánh đạo á, dạy cho mình thì mình rất là dễ chứng. Vì cái vị thánh đạo đó là có cái kinh nghiệm tu chính rồi, nên cái vị đó có thể trình bày cho mình. Nếu không á, mình kiếm một vị thuộc lòng tam tạng hoặc là nhị tạng hoặc là nhất tạng hoặc là những vị thuộc lòng một bộ kinh để giảng dạy cho mình, chỉ dẫn cho mình thành thiền. Còn một cái vị thánh đạo lúc nào cũng cao quý đó, thì nên Đức Phật này đặc biệt nói đến cái vị thánh tu đạo quần như vậy. Thành ra quý vị biết rằng rất là nhiều những người mà khi họ còn tàm phu đó thì họ có những cái lời bất kính đối với Đức Phật. Và chúng ta thấy như là nàng Cana vậy đó, mà khi mà người mẹ đổ bánh kẹo hay là đổ bánh bột mà khi tăng cái đi bát hoài nên nàng bị chồng nói rằng nếu mà nàng không về thì chồng bỏ cái vợ khác. Mà cuối cùng thì khi tăng cái mẹ của nàng Cana làm bánh như vậy thì khi tăng cái đi bát vị này chỉ bị kia đi tới nhận bát, mà bà thì bà gặp Di Tăng bà cúng dường. Cuối cùng nàng Cana bị mất chồng, giận lên làm mắng chửi Di Tăng. Mắng chửi Di Tăng thì Đức Phật này biết được và ngài đến, ngài hỏi với nàng Cana vậy Di Tăng có làm lỗi gì. Thì nói mẹ Cana nói rằng Cana giận Di Tăng, thì Đức Phật hỏi nàng Cana thì Di Tăng có đến lấy của con không? Nó không. Mẹ con cúng dường như vậy thì đệ tử Như Lai đâu có lỗi gì đâu, đệ tử Như Lai đi bát mà mẹ người cúng dường, tại sao người lại mắng chửi Như Tăng? Thì nàng Cana biết được cái lỗi của mình, và sau khi mà nghe Đức Phật này thuyết pháp rồi thì nàng Cana trở thành vị thánh tu đồ quần. Mà khi mà được thánh tu đồ quần rồi đó thì Đức Vua mà nghe hỏi ra Đức Phật này đến chế độ nàng Cana đó, thì Đức Vua đã cho nàng Cana trở thành nhân cảnh đó là những nàng Cana làm con nuôi và được gả cho một vị tướng quân mà nàng Cana từ đó tới đây quý vị biết rằng nàng Cana trở thành một cái vị thánh mà trở thành cái người là vợ của tướng quân như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật vừa nói rằng một cái người mà đã hại bắt đầu quả cái đời đời một cái gì thấy là không bao giờ làm khổ chúng sanh. Cái gì thấy rằng chúng ta làm khổ chúng sanh vì chúng ta có lòng tham. Chúng ta làm khổ chúng sanh vì chúng ta có nghĩa là sắc sanh trộm cắp tại dân nói dối về ứng dụ mà làm chúng sanh khổ. Thành nên Đức Phật nói rằng vị thánh của đời đời là thành tựu cái thánh sản nên bây giờ không bao giờ làm khổ chúng sanh. Nên Đức Phật này nói câu là nếu tinh thánh không còn thì giết hại còn giết hại đâu, đâu chẳng phải không đâu. Thánh là hiện đức thanh cao chẳng còn giết hại đau khổ chúng ta. Nên cái vị thánh không bao giờ trộm cắp, không bao giờ nói dối, không bao giờ uống rượu, không bao giờ mà sát sanh. Nên chúng ta thấy rằng một cái vị có như vậy đó thì mình thấy rất là cao quý đời này. Nên cái vị có duy chiếu hay là những vị này vị kia này, tôi có được như là cái vị thánh của đồ quần. Nên Đức Phật này nói rằng chính Đức Phẩm Trí đó đã làm cho vị đó lột xác cái phàm trí nó trở thành thánh trí, trở thành một thánh nhân của đồ quần do cũng Đức Phẩm Trí này đã làm cho vị đó trở thành được thánh nhân. Nên khi mỗi vị tu tập đó, mình tu tập rất lâu những cái thiền quán như là xác định danh sắc hay là yếm cố tuệ kinh hải tuệ quả quạng tuệ diệt thoát tuệ rồi tới hành xa tuệ rồi cái đến chuyển tập tuệ đạo tuệ quả tuệ. Như vậy thì khi mà chúng ta đến cái chuyển tập tuệ đó là từ phàm mà chúng ta chuyển sang thánh đó, chúng ta trở thành vị thánh tu đồ quần do các thánh đạo khác từ bốn tâm tham hoặc tà tâm sở tà kiến tâm sở hoài nghi và tâm sở vô phạm vô quý được khác từ đối với thánh đạo tu đồ quần. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng cái thánh đạo đó nó cao quý đến mức độ nào. Vì ví dụ biết rằng mình luân hồi tiền luân hồi vô tận đó là do cái tiền não và chính là bốn cái tâm ma hoặc tà tâm chi và nghi làm cho mình luân hồi rất lâu. Nhưng mà khi mà mình thành mức thậm chí đó thì cái thánh đạo của đồ quần đoạn từ bốn tâm ma hoặc tà tâm chi và nghi nó hữu vô tạm vô quý đó thì mình trở thành vị thánh của đồ quần. Mình không luân hồi quá bảy lần nữa gì và mình không bao giờ sanh vào bốn đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ thanh bạ của đó là cái thánh trí bất động trí. Nên cái bất động trí này rất là cao quý mà Đức Phật thì nói rằng cần phải sanh khởi mình cần phải làm cho nó sanh khởi bởi vì quý vị thấy rằng luân hồi chúng ta than thở rất là nhiều, chúng ta làm được chúng ta 80 năm chúng ta làm cho nó trọn cuộc đời của mình danh vọng địa vị tài sản quyền lực cái gì cũng tốt được hết rồi cái chết chúng ta sanh trở lại chúng ta làm tiếp tục làm một đứa bé nam hay bé nữ rồi cũng mẹ cha cho bú rồi cũng học mà y tờ tờ y ti rồi cũng vô mẫu giáo lớp trồi lớp lá rồi cũng vô là lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi lên lớp 4, lớp 5, lớp 6 rồi lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 rồi 11, 12 rồi bắt đầu đi học đại học rồi học cử nhân tiến sĩ trở thành cô cậu tiến sĩ. Nhưng mà rồi chúng ta lập gia đình có vợ có con rồi đến già chúng ta chết chúng ta phải tái sanh trở lại nữa. Nhưng mà chúng ta được làm người là cái điều rất là hy hữu. Nên Đức Phật nói rằng mình được làm người giống như một người mà cầm cái cây kim mình ống dính được cái hạt cải. Quý vị thấy cái kim đã nhỏ cái kim mai á, mai áo luôn mua được quý vị nhỏ không? Mà ống dính được cái hạt cải nó giống như là cái đầu kim ngang vậy á, nó nhỏ chiếm như vậy thôi. Quý vị thấy nào cái hộp cải còn nhỏ hơn cái đầu kim ngang nữa. Là cái hộp cải quý vị biết rằng nó giống như cái đuôi kim thôi. Quý vị nằm mà trồng cải để xanh á, quý vị thấy cái hộp cải nhỏ như vậy. Mà Đức Phật nói rằng một người mà cầm cái kim ống cái hộp cải mà ống dính cái hộp cải, khó không? Rất là khó. Đức Phật này ví dụ trong cái bài kinh mà Hiền Nhân và Kinh Tinh Tứ đó, một người được sanh làm người đó khó như là một con người mù 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Và trên biển có một cái cây và có cái bọng cây nó trôi dạt trên bốn biển lên bên như vậy, một con người mù 100 năm mới nổi lên một lần, làm sao con người mù này nổi mà đứt cái đầu với cái bọng cây đó được? Nó rất là khó. Nó khó đến mức độ mà Đức Phật này ví dụ những hình ảnh mà lấy cái kia mà phóng dính cái hộp cải khó như vậy đó. Và chúng ta được làm người cũng khó như vậy. Nhưng mà là chúng ta được làm người, chúng ta gây dựng tài sản địa vị công danh rồi chúng ta chết đi, nhưng mà không còn dễ chúng ta được sanh làm người lại nó quý vị. Và chúng ta mới sanh cũng được đạo rất lâu. Và nên quý vị thấy ở trong kinh là cái bộ mà chú giải người đòi cõi đó, có nói đến những cái người mà họ được làm vua rồi đó, nhưng mà họ phạm cái tội cái tội mà như là đã tin thành công ta quá ti đó, có vị đạo sĩ ít xa quá trá đó. Thì cái vấn đề Đức Vua Đăng Đắc Chi đó đã có cái dân quốc để kinh thành cung Pháp Hoa Kỳ này. Nhưng mà Đức Vua bây giờ tà kiến và cái cung tần phi nữ là nàng Tô Tê Ni này nè là bị Đức Vua bị thất sủng, cái cung phi này bị thất sủng. Thì lúc bây giờ đó đi vào trong đường vận chuyển thì thấy cái vị đạo sĩ Thích Ca Lạc Ca đang ngồi trong đó. Thì cái nàng này mới nghĩ rằng là mình tả phim xúc miệng và nhổ miệng, nhổ nước bọt và quăng cái bàn chải lên cái đầu của vị đạo sĩ Thích Ca Lát Trái này. Và lúc tới giờ đó thì một cái vị tế sư đó là cũng bị vua xúc tế, và khi mà đến hỏi nàng Tô Tân Tên Ni này thì nàng mới chỉ là đi xả khi xuống vị đạo sĩ Thích Ca. Chỉ nàng cái nàng là chỉ đợi chỉ bị tế tự sư đó, cái vị tế tự trong cung vua đó cũng đi xả khi như vậy. Thì lúc bây giờ đến lúc mà giặc giả đó thì đức vua đang bên Bá Phi đó chuẩn bị binh đó, thì cái vị tế sư này lại nói rằng hãy đi vào cái vùng thượng biển mà phá phi đó, thì về tắm rửa rồi đi đánh bạn mà đức vua giải thắng. Thì lúc bây giờ đức vua đang Bá Phi đó là người có tài trí, nghe lời cái vị tế sư này nên nó vào trong cái vùng thượng biển cùng với quân binh dính rồi đó, thì mới xuất hiện và mỗi người quăng lên một cái bàn chạy mà đầy hết cái người của cái vị đạo sĩ Thích Ca Lát Trái. Thì lúc bây giờ cái vị đạo sĩ Thích Ca Lát Trái đó có một cái người tướng quân là đệ tử mới thấy vậy đó, mới tới dọn dẹp rồi mới nói, thì vị đạo sĩ đó nói rằng thì cái kinh thành sẽ bị tiêu diệt, một cái kinh thành 60 gia tuần này sẽ bị tiêu diệt hết. Thì lúc bây giờ thì đạo sĩ đó đã nói cho cái vị tướng quân đó, và cái vị tướng quân đó đã đi. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng trong kinh kể lại là mưa đó, những cái châu báu, những cái vàng bạc nó rớt xuống, và khi mà dân chúng mà trong kinh thành nó ra mà lụm đó thì vương đau đó, nó rớt xuống từ trên trời, rớt xuống nó bầm hết cái kinh thành, nó hủy diệt hết cái kinh thành 60 gia tuần này. Mà Đức Phật ngày lúc bây giờ Đức Phật ngày nói cho biết rằng là đức vua Đăng Đắc Kỳ đó là một vị vua, nhưng mà sau khi chết phân xuống cái địa ngục, trong phân xuống cái địa ngục, địa ngục đó là những cái địa ngục mà như là địa ngục đa khổ, những cái địa ngục đó nó làm cho những cái vị vua này rất là khổ sở trong những cái địa ngục đó. Thì chúng ta thấy rằng đâu phải là mình được lệnh chưa chứa rồi sau khi chết là mình không có rơi vào địa ngục đó, mà đức vua này là làm cái việc ngũ nghịch, giống như là phạm đến cái vị đạo sĩ này, mà cái 7 bữa sau là cái nghiệp nó tiêu diệt hết cái tinh thần 60 do tuần của đức vua Đăng Đắc Kỳ này, là tất cả mọi người đều bị gom giáo rớt xuống hầm như tương hết. Thì cái gì mà thấy rằng chúng ta mà làm người đó, mà chúng ta có những cái tài kiến đó, chính những cái tài kiến nó làm cho chúng ta đó là tạo những cái tội lỗi đối với những người giới hạnh. Mà trong kinh để lại là đạo sĩ Chiết Xá Quách Trá này là vị đạo sĩ Đắc Kỳ, mà vị này có thần thông, nhưng mà vị này là không có dùng, vị này là một vị đạo sĩ tu tập ở trong cái vườn cử quyển mà đức vua và những vị cái vị phần tô bên đây này đó, cũng như vị tế sư đó là những cái người tài kiến đã xúi cho đức vua làm như vậy, và cuối cùng cái hậu quả đến với cái kinh thành Tôn Phá Hoa Ti này là tiêu diệt toàn diện. Thì chúng ta thấy nghĩ nữa sao đó, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà mình từ là vua chúa hay là người rồi đó, mình bị cung danh công danh sự nghiệp đó, mình tạo những cái tội lỗi rất là nhiều. Thì quý vị thấy người kia đó, mình coi là như là vua Asoka vậy đó, có cả trăm anh em, nhưng mà khi mình muốn được làm nên làm vua đó phải giết hết 99 mươi mấy người anh em của mình rồi, chỉ có một người đi tu là không có bị giết thôi, còn bao nhiêu bị giết đó. Thì quý vị thấy có nhiều khi mình coi đó, trong những cái đời vua đó, những người mà họ muốn được làm vua họ phải giết anh em của họ. Mình coi trong đó, hay là mình coi trong thông tin nổi tiếng đó, cái bà hoàng hậu hay bà phi tần nào được hại sủng đó, họ dùng cái đủ thứ cái tạo việc để giết hại người khác để rồi mình được tồn tại. Quý vị thấy cái đó quý vị kinh cũng là đừng nghĩ là làm vua chúa, đừng nghĩ là mệnh tử quân nhân rồi mình sẽ được ổn đâu. Quý vị cứ coi thông tin nổi tiếng quý vị và thấy rằng mấy bà hoàng đấu đá với nhau kinh khủng lắm, họ hại với nhau kinh khủng lắm, nên chắc gì những người đó chết rồi họ được sanh làm người nữa đâu quý vị, không dễ đâu quý vị. Cái nghĩa là họ chết rồi họ rơi vào trong địa ngục, những cái địa ngục đa khổ, những cái địa ngục mà chổng đầu ngựa xuống địa ngục mà vương giáo bầm chắc nó ra, chặt đứt đầu đứt cổ, những chúng sanh rời khỏi đầu cổ mà cứ tái sanh liên tục như vậy. Chúng ta thấy những cái cảnh mà trong cái bộ mà chú giải người đầu cõi nó nói đó thì mình thấy rất là kinh khủng, không dễ gì, bởi vì Đức Phật nói rằng không dễ gì người ta chết được sanh làm người đâu quý vị. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng một cái số người mà chết sanh được làm người đó nhiều, cái số người mà đọa vào địa ngục nhiều như lông tâu lông bò vậy, nhưng mà được sanh về cõi trời nó ít như là cái sừng bò vậy. Quý vị thấy con bò nó có hai sừng thôi, nhưng mà cái số lông của nó rất là nhiều, Đức Phật này cho cái ví dụ là người đã chết rồi, đã được sanh về trời người đó, nó ít như là cái số chừng con bò mà khi mà bỏ vào địa cũng bốn khổ cảnh thì nó nhiều như cái lông con bò. Thì quý vị thấy như vậy thì quý vị có cái kinh sợ. Mình cứ nhìn vào hiện tại Phật tử chúng ta vào chùa mà nghe pháp được mấy người, chúng ta thấy vào những cái rung bằng ca hát rằng chỉ lộ với nhau rất là đông quý vị. Giờ quý vị cứ nhìn vào ngoài trong chùa người ta vào tu thiền á, đi vào nghe pháp thì nhiều như vậy nhưng mà tu thiền kỹ thì ít nữa, mà tu thiền quán là càng ít hơn nữa quý vị. Thầy Thành ấy thì biết rằng mà chúng ta mà tu tập mà để có cái bất động trí này đó, mà nó thanh khởi đó, là chúng ta cần phải nỗ lực rất là nhiều, chúng ta phải tu tập các hàng trăm kiếp như vậy đó, hàng trăm ngàn kiếp như vậy chúng ta mới tập được đạo quả tu được rồi, mới thanh được cái thánh trí. Mà chúng ta biết mình luân hồi kinh khủng lắm mà chưa có đạt được, thì quý vị mới thấy rằng những cái tài sản mà mình đã mệt mỏi mình làm đó, mình đã bỏ hết tất cả kiếp mình thanh, nó có nhiều khi mình về già mình không có cái gì hết, nhưng mà những cái kiếp khác mình đã bố thí, mình đã tạo những cái phước báo công đức. Nên Đức Phật cũng rằng một người nữ đó, mà nếu mà không nhàm chán người nữ đó, thì người đó có thể là thiên hậu của Ma Dương. Đó là cái cõi tha hóa tự tại, là cái người nữ cao quý nhất đó, là thiên hậu của Ma Dương. Nếu một người nam đó, mà trong luân hồi đó, đã từng làm chúa tha hóa tự tại là Ma Vương rồi, nên Đức Phật nói rằng nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta cũng đã từ bỏ, cũng vượt khỏi tầm tay chúng ta. Vì những cái nhân cản đó, khi chúng ta tắt thở là hết, những cái thiên cản khi chúng ta rời khỏi cõi đó là chúng ta hết. Nên quý vị thấy lòng thiên tử nhất thích mà khi rời bỏ một cõi đó là coi như là cái thiên trả nó mất rồi. Có thể là từ cái đó rơi xuống địa ngục luôn cũng có. Chỉ có những vị phạm thiên á thì mới thanh xuống làm người thôi. Còn những cái vị thiên viên đó thì có nhiều khi rơi thẳng xuống địa ngục luôn quý vị. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy là cái bất động trí này á, một pháp cần phải thanh khởi. Chúng ta làm sao cho nó thanh lên được đó là một cái điểm bảo đảm. Trên cuộc đời này không có ai bảo đảm chúng ta chắc chắn được hết quý vị. Nên quý vị thấy rằng dù là chúng ta làm đệ tử Đức Phật như là thị giả xuống mắt khá nái nhưng mà rồi cũng rơi vào địa ngục, hay là chúng ta thấy cô ca lý cá là đệ tử Đức Phật nhưng mà vẫn không vâng lời Đức Phật, không thực hành để cho bất động trí sanh lên rồi cũng rơi vào địa ngục sen hồng thì chúng ta thấy rằng đâu có ai bảo đảm cho chúng ta, không ai bảo đảm chúng ta. Đức Phật nói rằng cái bất động trí này bảo đảm chúng ta, nhưng mà chúng ta muốn được bất động trí này thì chúng ta phải là người dễ dàng có bằng lành. Có bằng lành những người tu tập hành bậc tỏ và dễ dàng biết nghe lời thì chúng ta mới có thể có được bất động trí này sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta là người cứng đầu khó giải đó thì không có gì bảo đảm cho chúng ta được hết. Chúng ta phải dễ dạy và có bằng lành, và chúng ta phải nghe lời những cái vị đó dạy cho chúng ta tu tập. Như vậy thì một mai đó, một lúc nào đó chúng ta có mới có bất động trí này sanh khởi. Còn nếu không thì những con đường mà trời người đó chúng ta rất là khó khăn để mà sanh vào đó. Nhưng mà rồi sanh vào đó thì chúng ta cũng vượt khỏi nhân cảm, là được làm người chúng ta chết đi, và thiên cảnh chúng ta ở cõi trời cũng chết đi, chúng ta cũng mất đi. Nhưng mà chỉ có thánh cảnh là bất động trí mà chúng ta không có được. Nếu chúng ta đã có được thì chúng ta trở thành thánh tăng rồi, chứ không còn là phàm tăng nữa. Hay là chúng ta không còn là phàm nhân nữa, chúng ta thánh nhân rồi. Chính vì điểm này nên Đức Phật này nói rằng một pháp cần được thanh khởi, cần được thanh khởi là chúng ta cố gắng nỗ lực mới được thanh khởi. Cần nỗ lực, rất là nỗ lực thì chúng ta mới có thanh khởi. Như vậy chúng ta biết rằng một cái điều mà tất cả những gì chúng ta cũng đã bỏ rồi đó, chỉ có cái là cái bất đồng chí là chúng ta đó là chưa có được. Nên những cái thánh tảng, những cái nhân tảng chúng ta cứ bỏ hoài, có là bất, mất có là mất. Nhưng mà ngày nào đó chúng ta có bất đồng chí này, chúng ta chắc chắn rằng mình được không về người và mình không luân hồi quá lẫy nhận, rồi mình sẽ được thành tựu đạo quả A La Hán, mình sẽ được trọn vẹn niết bàn, mình sẽ từ bỏ tất cả cái khổ đau. Thì cái bài học hôm nay đó thì cái ý nghĩa bất đồng chí thì chúng tôi đã thật sự quý vị biết rằng cũng cố gắng để trình bày, vì thường thường những cái điều này nó phải trình bày lan rộng ra, chứ còn trình bày một cái sự tu tập như là thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, hay là một cái sự tu tập của nhãn căn, nghĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, rồi quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã đó, thì quý vị đã nghe rất là nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta để ý, nếu mà chúng ta muốn được bất động trí đó thì chúng ta phải tu quán thôi. Quán ở đây mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, để làm sao để diệt từ cái tà kiến, là mình thấy được cái không có thấy tôi ta trong đây nữa, và mình chỉ thấy tội trước thôi, là mình thấy cái khổ đau của luân hồi thôi. Thì chỉ có khi nào mình tu được như vậy đó, mình mới thấy được. Ví dụ như mình mắt mình nhìn thấy một người đẹp thì mình biết đây là cái người có trước, mà do kiếp trước bây giờ họ sanh là người đẹp. Cái người xấu là họ có nghiệp nghiệp ác, bây giờ họ sanh là người xấu. Hoặc là người giàu do họ có trước, người nghèo do họ không có bố thí. Thì chúng ta tiến mà nhìn bằng nhân quả như vậy đó, thì chúng ta không có để tham ái mà chúng ta có trí thông tử như vậy đó, thì chúng ta cứ tu quán và thấy được cái sự vô thường ở trong mắt, ở trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, trong tâm. Ngày nào đó chúng ta tu tập mà cứ quán vô thường, khổ, vô ngã ở trong thân quán, trong thọ quán, trong tâm quán, trong pháp quán. Thì chúng ta quán được nhiều như vậy đó, thì một lúc nào đó thì cái mức thậm chí này sẽ tăng. Khi mà chúng ta có cái chuẩn bị cận hành thuận tứ thiện tập rồi tâm đạo tâm quả tâm khởi, thì chúng ta mới có được bất động trí, là việc chứng trí từ đầu và chúng ta trở thành cái vị thánh nhân chứ không còn phạm nhân nữa. Đúng như là Đức Phật nói rằng nếu chân thánh không còn biết hại, còn biết hại chẳng phải thánh đâu, thánh này được thánh cao chẳng còn biết hại đau khổ chúng sanh. Thì đó là những điều mà bài học hôm nay nó mang lại cho chúng ta, và cái bất động trí này là chúng ta cần phải để cho nó cần làm cho nó tăng khởi, là phải biết cái cách làm mà bằng cái cách tu tập bốn niệm tứ, là xuyên qua quán quán tam tướng, vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng, thì mới tăng được cái bất động trí này. Phần cuối cùng bài hôm nay, con kính dâng đến chư tôn đức tăng với lại cô phụ nữ chư thiện nam tín nữ, mong cho tất cả chúng ta sớm có thành được cái bất động trí này, và mong cho tất cả chúng sanh nhờ cái phần trước này thoát khỏi những khổ đau. Tôi xin dẫn nhất là cho bà điều hành để điều học của hôm nay. Con xin chúng mình lấy nhà lần nữa xin dẫn nhất.
Dạ, sa tú kính tri ân thượng tọa Phật Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp, Phật Tăng Chứng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh và Chí Tâm cùng chư tôn đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin thưa hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay chúng ta học trí thì con không biết là thượng tọa Tiệt Sư bây giờ có trước máy không ạ? Nếu thượng tọa có thể nghe được thì thỉnh thượng tọa qua nghỉ thảo luận câu đầu tiên. Dạ, cho con hỏi là không biết là thượng tọa Tề Siêu có nghe được không? Dạ, không biết là thượng tọa Tề Siêu có nghe được không ạ? Có nghe tiếng của con nói được không ạ? Có bà đi họp, không lẽ là bây giờ tôi đặt câu hỏi cho tôi phải đặt câu hỏi để chúng tôi trả lời. Vì ban điều hành liên hệ với chúng tôi từ xưa để tôi và từ từ xưa có chiếc máy không để thỉnh chúng tôi quan hệ thảo luận gì. Khi nào quý vị liên hệ được thượng tọa Tề Siêu đó thì báo cho chúng tôi biết, ngày qua là thượng tọa Pháp Vô đó, thì để thỉnh thượng tọa thấy chúng ta Pháp đang đưa tay cho con lại muốn hỏi chúng tôi.
Bây giờ chắc ăn nhất rồi, chứ không đặt lỗi để tập tên như là bảo đảm nhất nha. Giờ mình bảo đây chưa thấy ghế ra tới Vĩnh Long xa quá, cái ghế mà giờ tới Đồng Nai thì nó cũng gần. Bây giờ để hỏi Đức Pháp Tăng đi. Thì mình đã hôm nay học bất động trí đó, nhưng mà theo như đại đức đó, thì cái người mà họ tạo tiếp đó, họ tạo tiếp họ như là bố thí cúng dường, họ tạo tiếp như vậy nó dễ có thể nào bất động trí sanh lên không, hay là nó phải phải như thế nào, thì giờ tỉnh mình đã bất tăng trả lời cho cái câu hỏi này.
Dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. À, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room, kính chào đại chúng ở trong room. Quý vị biết rằng như cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng đó, thì hỏi rằng là mình bố thí như vậy có thể sanh bất động trí hay không đó. Thì chúng tôi xin thưa rằng là trước tiên đó là mình bố thí thì mình phải có niềm tin mình mới bố thí được. Có những người mà không có niềm tin nhưng mà cũng bố thí, nhưng mà nhìn chung á, là đối với người Phật tử, người tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta phải có cái niềm tin chúng ta mới bố thí được. Bởi vì mình tin á, mình tin nhân quả, tin nhân của thiện nghiệp, quả của thiện nghiệp, tin nhân của ác nghiệp, tin quả của ác nghiệp, mình tin như vậy. Có nhân thiện đưa đến quả vui, có nhân ác đưa đến quả khổ, mình tin mình mới làm được. Thì trước tiên đó là chúng tôi nghĩ rằng là mình bố thí phải có cái niềm tin. Còn cái việc mà một người mà thực hành cái bố thí mà có thể trở thành cái bất động trí hay không đó, thì chúng tôi xin thưa rằng có thể trở thành bất động trí, nhưng mà hiện tại chưa thể trở thành bất động trí. Ví dụ như một người đó mà mình cái cách mà một người mà bố thí đó, thì thường thường trong cái việc mà tu tập của mình bố thí để làm nhân an lạc đời này và đời sau. Ví dụ như mình sanh lại cõi người, sanh lại cõi chư thiên để mình tiếp tục tu tập nữa. Nhưng mà mình bố thí cũng có nghĩa là mình muốn mong giết trừ được những cái phiền não ở trong nội tâm, làm nhân để đầy đủ pháp độ, dứt được tất cả các cái pháp lậu, hoặc là dục lậu, khổ lậu, kiến lậu, vô minh lậu đó, hay gọi là tứ pháp tứ lậu đó. Khi mà mình loại bỏ những cái phiền não được thì mình hoàn toàn giải thoát. Thì những gì biết rằng ở trong một chừng mực nào đó thì cái người phàm phu của mình thì mình có cái trí tuệ chứ không phải là không có trí tuệ. Có trí tuệ là với một người mà có suy tư, tác ý khéo để mình thực hiện cái pháp bố thí đó. Mình tin về nhân quả, mình hiểu biết về cái giá trị lợi ích của cái việc bố thí. Và cái thí ở đây, xả thí ở đây là để bỏ những cái phiền não ở trong tâm, bỏ cái câu chấp ở trong tâm, để cái người đó mới có thể thực hiện được cái pháp bố thí. Thì họ mới thực hiện. Nếu mình bố thí như vậy đó thì nó là cái nhân. Ví dụ như mình nói là do cái nhân lành mà mình bố thí đây để thành tựu được quả vị thánh nhân, hoặc là do cái nhân lành này mình bố thí đây để mong sao giúp trừ được cái phiền não. Thì khi mà quý vị mà thành tựu được cái quả vị thánh nhân đó, dù là bậc sơ quả đi nữa, thì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ của một cái bậc mà gọi là thành tựu, cái gọi là bất động trí, thành tựu bất động trí. Cái trí tuệ ở sanh ở trong tâm đạo đó là cái trí tuệ gọi là cái trí tuệ bất động trí, tức là không có một cái điều gì lai chuyển để lai chuyển cái trí tuệ đó. Mặc dù là bậc Tu Đà Vương á, thì cũng chỉ mới sanh khởi đầu tiên, mới bước vào trong dầu thành và là bậc nhập lưu thôi. Nhưng mà vì ấy hả, mà cái tâm đạo sơ đạo sanh khởi lên, đồng nghĩa là vì ấy diệt trừ những cái ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ rồi. Cái trí tuệ chừng ấy, cái trí tuệ chừng ấy của một bậc Tu Đà Vườn, thì cái trí tuệ đó được gọi là cái trí tuệ bất động, bất động. Chỉ có những cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ thật sự là nó trở thành cái tiên đề cho cái sự bất động về sau nữa. Và lần lượt trong các cái tầng thánh tam quả, nhị quả và tứ quả đó, thì cái bậc đó mới thật sự là đi lần lượt đến cái gọi là bất động trí giải thoát. Mà mình muốn tìm được điều đó ở đây, chúng ta thấy rằng Upadanayo đó, xin lỗi quý vị, cái chi pháp ở đây được gọi là cái từ mà gọi là Upade Tapo đó, tức là một cái pháp gần cần phải cho sanh khởi, cần phải làm cho nó sanh khởi. Thì quý vị thấy rằng đâu phải dễ gì sanh khởi, đâu phải dễ sanh khởi. Nhưng mà cái pháp ở đây đó mình tu tập, Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng chỉ có cái trí tuệ mới là một cái vũ khí sắc bén để đoạn trừ được cái phiền não. Chỉ có cái trí tuệ mới là cái vũ khí, mới là cái phương tiện, mới là cái phương tiện để mà đưa chúng ta đến cái sự an lạc giữa đời này và đời sau. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài có nói là mất mát những cái thứ tài sản, mất mát cái thân quý, mất mát cái danh vọng, mất mát về tuổi cái sức khỏe, rồi mất mát về địa vị, vân vân và vân vân. Những cái mất mát đó thì cái mất mát đó so với các cái mất mát đó nó không lớn so với cái mất mát trí tuệ. Bởi vì mất mát trí tuệ là một cái yếu tố như Đức Phật ngài nói là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ngay cả cái điều mà chúng ta thấy rằng ba cái bậc Phật đó, dù là phát nguyện thanh văn đi nữa, nhưng mà bậc Phật tu về hạnh trí tuệ, cái bậc Phật tu về hạnh đức tin, bậc Phật tu hạnh về hạnh tinh tấn, nó cũng còn lâu hơn là cái bậc Phật mà tu hạnh về trí tuệ. Cái thời gian mà như quý vị biết rằng cái thời gian nó sanh khởi lên á, cái thời gian của một cái vị mà để thành tựu được cái quả vị A La Hán chánh đẳng chánh giác á, thì cái vị cái tùy vị mà phát nguyện về tu hành trí tuệ nó vẫn còn vẫn là mau hơn là hai cái bậc Phật mà tu về hạnh tinh tấn và đức tin. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là về cái phương diện mà ở trong phương diện ở hiệp thế đó, phương diện mà trong cái phần tương đối đó, thì chúng ta thấy rằng cái trí tuệ là cái yếu tố then chốt để chúng ta giúp cho chúng ta an lạc giữa đời này và đời sau. Và cái trí tuệ mà nói là sanh ở trong bậc thánh, sanh trong tâm thánh đạo đó, thì cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bất động tâm giải thoát, bất động giải thoát. Như vậy thì khi mà cái trí tuệ mà bị vị mà thánh Tu Đà Quờn mà sanh khởi lên cho đến các cái tầng thánh sau này nữa đó, nhị quả, nhị đạo, nhị quả, tam quả, tứ quả đó, hay hoặc là tâm nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó sanh khởi lên đó, thì cái thấy đó đó, cái trí tuệ mà thấy được đó là thấy một cách rõ ràng và chứng nghiệm cái điều đó một cách rõ ràng. Chứ không phải là thấy một cách mờ ảo hay là thấy một cái trừu tượng rồi, hay hoặc là chúng ta không rõ ràng được. Như vậy thì ở đây đó, một người mà tu tập về cái trí tuệ, một cái người mà tu tập về cái trí tuệ thì cái điều đó là một cái pháp rất là cần, rất là cần thiết. Mà khi mà chúng ta có cái trí tuệ đó, thì giúp cho chúng ta sống ở đời này và đời sau được an lạc. Và cũng là nhờ có cái trí tuệ cắt đứt được những cái phiền não lậu hoặc ở trong tâm của mình. Không có trí tuệ thì không thể làm được những điều đó, và không thể thành tựu được quả vị thánh nhân mà thiếu cái trí tuệ được. Cho nên ở đây đó, Đức Phật ngài dạy rằng bất động trí là một pháp cần phải được sanh khởi. Tức là mình làm sao để được sanh khởi, mà bất động trí ở đây có được là chỉ có gọi là bậc thánh thôi. Còn bậc phàm trí của mình á, cái người mà tu tập của mình là vẫn là gọi là phàm trí. Mà cái phàm trí này nó có thể bị mai một, nó có thể thay đổi, nó có thể lúc bén nhạy nhưng mà có lúc cũng không thể bén nhạy được. Chúng ta đó là còn bầy đẩy của vô minh, cho nên mà vô minh còn thì trí tuệ không thể có thể sanh khởi được ở trong một cái nghĩa tuyệt đối. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng là minh sanh thì vô minh diệt. Minh sanh ở đây đồng cái nghĩa trí tuệ cắt đứt những cái phiền não, cắt đứt những cái phiền não. Như vậy thì minh sanh ở đây đó là trí tuệ, trí tuệ. Mà chỉ có cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo mới thật sự là gọi là bất động tâm giải thoát. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn cái nhân mà mình bố thí á, quý vị thấy rằng như là Tượng Đạo Phật đang đã nêu khi nãy đó, là mình bố thí có thể trở thành cái bất động trí hay không? Chúng tôi nghĩ rằng có trở thành, có trở thành, nhưng mà hiện tại chưa có thể trở thành được. Nhưng mà có thể trở thành, trở thành là khi mà chúng ta khéo tác ý, chúng ta tu tập, bởi vì mình nếu như mà mình bố thí mà mình nghĩ là làm nhân để sanh lại cõi người, cõi trời để hưởng thụ cái quả của cõi người, quả của cõi trời như vậy, thì đó là cái nhân mà để làm kéo cái dài dòng sanh tử luân hồi, chứ không phải là nhân để cắt đứt những cái phiền não bằng cái yếu tố trí tuệ. Cho nên ở nếu như mà mình dù là mình có bố thí, mình bố thí ở một chừng mực nào đó, nhưng mà mình có khéo tác ý, khéo tu tập, khéo huấn luyện nội tâm, và mình có phép khéo phát nguyện nữa, thì mình sẽ thành tựu được những điều đó, tức là sẽ trở thành bất động trí. Ví dụ như bây giờ quý vị cúng dường một buổi chay tăng, mà mình nghĩ rằng mình nguyện là do cái nhân này con tu tập để sớm đoạn tận được phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chúng tôi nghĩ rằng với cái sự bố thí đó, nó cũng có thể là làm nhân để trở thành cái bất động trí ở trong tương lai. Nhưng mà hiện tại mình chưa được ha. Hiện tại thì mình chưa được, hiện tại mình chưa trở thành cái bất động trí được. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái phát nguyện, và mình không có thực hiện một cách kiên trì ở trong các cái thiện pháp, thì làm sao có được. Ví dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi. Ví dụ như một mình có cái nguyện vọng, tức là mình mong muốn mình sẽ trở thành một bậc thánh, hay là một cái vị mà đoạn tận cái phiền não để được giải thoát, thì mình có mong muốn mà mình có thực hiện nữa. Và mình có thực hiện chứ phải mong muốn không mà mình không thực hiện. Ví dụ như mình nói là mình muốn thành Phật mà mình không tu tập thì làm sao thành Phật được. Nhưng mà nếu như là mình nói là mình tu tập nhưng mà mình không mong muốn, thì có lẽ là mình không có hướng được, hướng cái chủ đích của mình, tức là cái lý tưởng tu tập giải thoát của mình, nó có đứng hướng đến sự chủ đích, cái mục đích giải thoát là gì. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng không thể nào nói là có thể thành tựu hay đạt được được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng, thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì con không biết là thượng tọa Tuệ Siêu có trước máy không ạ? Dạ, con không biết là bây giờ thượng tọa Tuệ Siêu có trước máy không ạ? Không biết có ai không, mà thỉnh cũng không có ai trả lời là sao. Thôi bây giờ để thỉnh cái câu này, thỉnh hai vị luôn, thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu và thượng tọa Pháp Đăng. Nếu mà thượng tọa Tuệ Siêu không có trả lời thì thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận luôn. Thì bạch thượng tọa Tuệ Siêu, con xin thưa rằng là con xin thưa rằng là ở trong cái hành thiện của một người đó, thì con nghĩ rằng có cái niềm tin cũng như là có cái trí tuệ. Thì mặc dù cái tâm sở tính ở trong A Tỳ Đàm là một trong những cái tâm sở mà biến hành thiện biến hành, tức là nó sẽ phối hợp ở trong những cái tâm tịnh hảo mà biến hành. Cái tâm trí tuệ, cái tâm sở hữu trí tuệ thì nó là bất định, khi nào có trí tuệ thì nó mới sanh khởi được, còn không có thì không sanh khởi được. Thì đây con xin hỏi rằng là nếu như mình tu tập thì cái điều trước tiên có thể là do cái niềm tin, hay là để dẫn đầu cho tất cả các cái thiện pháp, hay là trong đó phải nói là có những người thì họ ngay từ đầu họ nhận về Đức Phật, họ nhận về giáo pháp, họ nhận về chư tăng, họ có cái sự tu tập được đó. Không phải là họ hoàn toàn là trên có cái niềm tin không, mà họ có cái trí tuệ nữa. Thì ở đây con xin hỏi rằng cái trí tuệ là nó đóng ở một cái vai trò ở chỗ nào trên cái phương diện tu tập của mình ở giai đoạn đầu. Ví dụ như là có niềm tin hay là không có niềm tin, có trí tuệ hay có trí tuệ, thì con nghĩ rằng ở trong cái trường hợp nào cái trí tuệ nó có thể đóng vai trò để thúc đẩy cho cái thiện pháp của mình, để một cái vị hành giả có thể tu tập được. Còn chính tỉnh thượng tọa tề siêu quan hỷ thảo luận dùm. Nếu thượng tọa không có thảo luận được, thượng tọa tề siêu không thảo luận được thì thỉnh thượng tọa pháp đăng luôn.
Vừa thấy vừa hỏi nó khỏe hơn là trả lời cái gì ha. Tính hỏi thì đọc tình đó. Mình đọc tình nghe hỏi thì giờ bây giờ cũng trả lời cái gì ha. Thật sự thì cái gì biết rằng nha, nếu mà nói thật sự chúng ta đó thì phải nói chúng ta có lòng tin trước. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta nghe cái thệ văn, chúng ta nghe cái văn giảng thì chúng ta có thệ văn rồi chúng ta có thực hành. Nhưng mà cũng có nhiều người chắc là họ có cái trí tuệ, họ sẽ có lòng tin đối với Phật. Chúng ta thấy như là ông Duy Chỉ biết Đức Phật Chí đó, ông cái nhà gốm đó, thì ông kêu là hiền giả, cũng như là bạn đồng hữu thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật ông ngồi thiền, ông ngồi thiền xong rồi thì Đức Phật này cũng ngồi thiền, xong rồi ngày giảng cho ông nghe. Khi ông ngày giảng xong đó, thì ông nghe xong ông chứng đạo quả Anh Hàm luôn. Lúc bây giờ ông mới vì ông tin sám hối Đức Phật mà ông cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là ông biết Đức Phật tí đó, ông không biết Đức Phật. Còn chúng ta đây chúng ta biết ba cái tệ văn là chúng ta nghe Đức Phật này giảng như thế này thế kia. Bây giờ kia tăng nói lại. Còn ngày kia ông biết Đức Phật tí đó, thì ông gặp Đức Phật, ông không biết Đức Phật. Và khi mà ông ngồi thiền thì Đức Phật này cũng ngồi thiền. Và khi trả tiền cho Đức Phật này mới giảng cho ông nghe, thì ông này giảng cho ông nghe thì ông chứng được đạo quả Na Hàm. Khi đắc đạo quả Na Hàm thì ông không có dám dùng cái từ A Bồ Tô đối với Đức Phật nữa, mà ông liền thành lại Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là ông Đức Phật Sa Tý là do ông có cái trí tuệ, và khi mà Đức Phật này giảng thì cái trí của ông đã làm cho ông chứng đắc đạo quả, cái thánh trí bất động là thanh tịnh cho ông, thì ông biết đây là Đức Phật. Không biết đây là Đức Phật, chỉ là Đức Phật mới giảng được như vậy thôi. Thành ra quý vị thấy có nhiều cái người mà họ nghiên cứu Phật giáo đó là những người họ chưa trong nhà, họ chưa đắc thờ tượng Phật nữa, nhưng mà họ tuyên bố là có Đức Phật. Vì cái giáo lý Đức Phật này thiết từ thấp đến cao, từ thấp đến cao, nên họ chứng minh là có một Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật giống như là một cái cỗ máy mà nó vận hành được vậy đó. Thì nó có nhiều cái nhông, nhiều cái phần. Thì khi một người mà thành tựu đạo quả đó, nó có nhiều cái phần như giới định tuệ hay là bát di đạo. Mà những cái người đó thì mà hiểu được mà nó có Đức Phật. Vì cái giáo lý toàn hảo này có một chút giác ngộ như vậy đã thuyết giảng. Như vậy thì có nhiều khi chúng ta đó là có lòng tin, nhưng mà chúng ta chưa có trí tuệ được nhiều. Có thể chúng ta nói rằng qua cái tuệ văn. Là thường thường đó, có nhiều người họ tin Đức Phật nhưng mà họ chưa có trí tuệ. Là thậm chí bây giờ mình nói có những cái người mà họ tín ngưỡng mà theo những cái người mà tôn giáo học thì họ nói có 35 màu, nói đến Phật giáo đó, thì cái tín đồ Phật giáo nó có 3 cái gam màu. Cái gam màu thuần túy là cái gam màu đã quy tâm bảo hành đó, thì cái gam màu thứ nhất. Cái gam màu nhạt hơn là cái gam màu đó là đối với dân chúng mà thờ cúng ông bà. Rồi cái gam màu có cái lòng tín ngưỡng, dù là họ không có theo đạo Phật nhưng mà họ cũng biết cúng cũng tin cầu siêu hay là họ này kia nọ đó, thì cái gam màu thứ ba, gam màu nhạt. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó có những người đó họ chỉ nghe Đức Phật là như vậy thì họ không có biết Đức Phật là gì, họ tin. Nhưng mà khi mà họ đọc vào giáo lý của Đức Phật rồi thì cái trí nó mới sanh, đó là cái tuệ văn. Cái tuệ văn đó nó sẽ làm cho cái lòng tin sâu xa hơn, mà từng từng yêu nói cái gì đó. Nếu người nào có chánh tín thì cái người đó phải là người có lòng tin mới là giải Đức Phật. Thì khi mình càng học là giải Đức Phật đó, thì cái lòng tin mình càng sâu xa hơn, nên cái lòng tin mình nó trở thành kiên cố hơn. Nên thường thường quý vị biết tại sao mà vị thánh của đời quần là do nghe mà bị đặt trở thành bất động. Cái vị thánh của đời quần là do nghe pháp mà đoạn trừ cái thân kiến, hay là cái tà kiến đó là cái phương pháp đầu tiên mà để đoạn trừ đó, là không thấy được cái sự ngũ uẩn của mình là thường hạn. Mà cái ngũ uẩn của mình nó là do nghiệp tái tạo, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp tái tạo. Là cái tình huống mà của phiền não thì sai xử mình tạo những cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp, nên mình được trong lòng người và tâm vào những khổ tú. Một người mà khi họ nghe pháp được như vậy thì họ thấy được cái tình huống mà cái ngũ uẩn lẫn thật sự không phải là của ta, nó là do cái nghiệp tạo thôi, nó do cái phiền não có mặt và cái nghiệp tác tạo nên chúng sanh có hiện hữu. Và khi nào đó mà bị đó mà cái lòng tin mà nó tu ma nó trở thành thánh tính đó, hay là thánh trí chúng sanh khởi bất động đó, thì chính là bị thánh thù gần như kia được cái thân kiến hay là bốn cái tâm tham học tà, mà do hiểu được cái thân kiến với tâm thủ và hoặc là nghi. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng có nhiều người có lòng tin Đức Phật nhưng mà chưa có trí tuệ, có nhiều người có trí tuệ của Đức Phật rồi, có trí tuệ rồi thì họ có lòng tin tu ma. Nhưng là những người họ nghe được cái lời dạy Đức Phật, họ chứng đắc đạo quả đó, thì họ biết được đây là Đức Phật. Có nhiều cái câu chuyện tương tự như vậy. Thì tùy theo cái gì, nếu mà có nhiều khi chúng ta nói là chúng ta lòng tin chúng ta còn yếu, chúng ta có nghe pháp nhưng mà chúng ta chưa hiểu pháp được nhiều. Ngày nào mà chúng ta có nghe pháp mà cái pháp chúng ta hiểu được nhiều rồi, chúng cái trí thì cái trí nó cũng có cái lòng tin. Nên mình tưởng quý vị thấy cái tính và cái tuệ nó là một cặp, mà bởi vì cái lòng tin đó, mà không có trí nó trở thành mê tín, mà cái trí mà nó không có nó không có tính nó trở thành lý việt. Cái người mà có trí mà không có cái tính đó, là cái người trở thành gian xảo thủ đoạn quý vị. Nên mình tưởng cái trí mà nếu mà nói trong Phật giáo cái trí phải có cái tính, bởi cái trí mà có lòng tin đó, thì cái trí đó nó không trở thành cái dạo cái tạo cá cái gian dạo quý vị. Còn cái người đời quý vị thấy có trí mà không có lòng tin đó, nên họ trở thành thủ đoạn hoặc là mô mô này cái nọ, họ hủy diệt, họ thấu cái chuyện mà họ bày mưu lập kế là những chuyện ghê gớm, nhưng mà họ có trí nhưng mà họ không có lòng tin. Và nó khi chúng ta thấy tính và tuệ đó là một cặp đó, nên cái người mà có lòng tin đó, mà không có trí nó trở thành mê tín dị đoan, mà hễ có trí mà không có tin thì trở thành gian xảo thủ đoạn. Và nên Đức Phật ngài nói rằng tính và tuệ là một cặp như vậy quý vị. Thành ra bây giờ thì có lẽ là xin trả lời cho Thượng Tọa Pháp Tân là như vậy. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi hồi nãy chúng tôi cũng có nói cho quý vị biết rằng khi mình làm phước á, mình tạo phước á, thì chính cái động lực tâm của mình nó sẽ tạo ra được ba cái loại nghiệp, cái hiện báo nghiệp, cái tâm báo nghiệp và cái hậu báo nghiệp. Mà nếu mà tâm khi mình làm phước hay mình tu tập á, mình nguyện để mình đắc được cái vô tâm trí hay là cái bất động trí này đó, thì chính cái đó nó làm cái nhân để mình thuộc sinh làm người tâm nhân. Để quý vị biết là cái tâm thiện nó khi mà nó mình có trí được hướng niết bàn thì lúc bây giờ mình có cái đủ cái tâm nhân, mình thuộc sinh làm người vô tham vô sân vô si, lúc mà đi thuộc sinh á, thì lúc bây giờ nếu mà mình hành nữa thì mới chính đắc được cái gì. Chứ không phải là bây giờ một người mà hiện tại hành mà được bất động trí đâu, nó không phải vậy. Mà phải nhờ cái phước mình giữ giới, hoặc là phước bố thí cúng dường, hoặc phước cung kính phục vụ, hay là cái phước tu thiền chỉ hay thiền quán gì đó, thì cũng phải nhờ cái phước từ quá khứ mình đã làm đã nguyện, thì nó làm thành cái tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh mà tình tưởng quý vị thấy rằng cái tâm thiện nó có cái tâm quả, mà cái tâm quả nó làm việc tục sinh. Và lúc bây giờ cái tâm quả nó vô tham vô sân vô si thì tục sinh làm người tam nhân. Và những cái thiện việc mình làm trong quá khứ nó thành ba la mật, cộng với cái tục sinh tam nhân và cái phước ba la mật đó rồi đó, thì mình hành cái pháp cái đức Phật đó, thì mình mới đạt được cái vô sanh trí này, nên cái bất động trí này. Chứ là quý vị đừng nghĩ rằng một cái người mà không cần làm thiện pháp mà hành nó thì đạt được bất động trí đâu. Thì quý vị mới thấy rằng chúng tôi nói vậy thì quý vị thấy một người mà có trí mà không có lòng tin đó, thì người này cũng đừng có hòng mà có bất động trí. Có nhiều người họ nghe cái bất động trí này họ nghĩ rằng bây giờ mình tu thôi, không cần phải bố trí hay không làm những thiện nghiệp trong quá khứ, bây giờ mình sẽ được bất động trí này. Xin thưa là không có được đâu. Cái đó là mình gọi là phát trí mà không có lòng tin đó. Còn khi mình biết rằng á, mình biết rằng cái bất động trí này có được á, do cái lòng tin ngày xưa mình nghe và mình đã thực hành cái thiện nghiệp, nó đã làm cho mình tục sinh làm người tăng nhân có cái trí đó, nhưng mà nó có cái phước ba la mật để giúp đỡ, để hỗ trợ cho cái người này tu tập để đạt được bất động trí. Chứ còn nếu mà chúng ta đó mà không có nhờ cái phước mà để làm tục sinh làm người tăng nhân, để cái phước nó bổ phước ba la mật á, thì quý vị có tu quý vị cũng không có đạt được cái bất động trí đâu. Nó phải có cái liên quan như vậy đó. Nên quý vị thấy rằng một người mà được bất động trí đó, là người đó là thực sự là người tâm nhân đầy đủ có pháp ba la mật, và bây giờ tôi đúng theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là mình dễ dạy và có bằng lành. Đó là cái nguyên nhân để sanh lên cái bất động trí. Còn nếu không thì mình không có đâu quý vị. Bây giờ chúng ta xin hỏi Đức Phật Tăng một câu nữa. Bây giờ Đức Phật Tăng thấy rất là nhiều những cái người tu, thì tôi hỏi là Đức Phật Tăng á, thì nếu mà một cái người tu đó thì ai cũng nói mình đắc đạo quả, có nghĩa là có bất động trí người tâm khởi, thì nếu một cái ngược tử như vậy đó thì ngược tử mà muốn muốn biết người ta có mất đồng chí thì cái ngược tử có thể bằng cách này cái ngược tử biết được hay không, hay là cái mất đồng chí này có sanh cho tất cả tôn giáo hay không, hay là chỉ giới hạn như thế nào đó, hay là có phải có một cái tin biến như thế nào thì tỉnh đổ sanh chia sẻ cho cái câu này. Ở trong là có hai giới, có nghĩa là cái người mà ở ngoài cái tôn giáo của Đức Phật có bất đồng ý hay không. Và điều thứ nhất là nếu người Phật tử muốn để biết được cái người đó có bất đồng ý thì người Phật tử có thể biết được hay không, thì đó là cái giới mà muốn hỏi thì đó phân để trả lời cho cái câu này.
Dạ, sao không kinh thì anh Tòa Phật Đàn đã thảo luận qua đây thì chúng tôi xin được thảo luận cái câu hỏi mà Tòa Phật Đàn vừa nêu đó. Có hai cái vế, vế thứ nhất đó là ngoài Phật giáo ra đó thì có bất đồng trí hay không, thì tự có thế nào mình có thể nào mình biết được có vị nào là thành tựu được bất đồng trí. Thì hai cái đề này chúng tôi xin thừa như thế này. Cái thứ nhất đó là cái câu hỏi mà là ngoài Phật giáo ra thì có vị nào thành tựu được bất đồng trí hay không mà. Thì chúng tôi xin thưa rằng không thể có được. Vậy như thế này nè, Đức Phật này có dạy ở trong phần chánh kinh á, Ngài dạy rằng là ngoài giáo pháp của Ngài thì không thể có được đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Nói câu khác, Đức Phật này dạy rằng là ngoài bát chánh đạo không thể có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn được. Thì ở đây Ngài khẳng định một điều đó là ngoài bát chánh đạo mà chỉ có Phật giáo, Đức Phật Ngài mới tuyên thuyết về bát chánh đạo mà thôi. Bát chánh đạo đó là con đường mà hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự giải thoát. Cho nên rằng Đức Phật Ngài tuyên thuyết những điều đó ra thì cái thế giới này ngoài chư Phật quá khứ và chư Phật tương lai thì trong kiếp hiện tại này chỉ có Đức Phật Ngài mới tuyên thuyết. Ở cái bài kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên thì Đức Phật Ngài cứ nhấn đi nhắc lại tứ diệu đế, trong đó Ngài nói là con đường thánh đạo là con đường mà bậc thánh đi qua và con đường này là hướng đến sự giải thoát. Cho nên ở đây đó, nếu không có bát chánh đạo thì không có bốn bậc thánh là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, mà chỉ có bậc thánh mới có thể thành tựu được bất đồng trí mà thôi. Còn với một người phàm phu, dù là vị đó là chính tầng thiền thứ mấy đi nữa thì cái trí đó nó không thể, cái vị đó cũng phải có trí nhưng mà cái trí đó không thể nói là bất động được, bởi vì cái trí đó là do năng lực của thiền sanh khởi lên áp chế tất cả các cái thiền cái để thành tựu được các cái thiền chi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì hết cái tuổi thọ và hết năng lực của thiền thì tự động trở lại một trạng thái bình thường. Cho nên đâu cũng còn vào đấy thôi, không thể nói là có cái bất đồng trí được. Thì như vậy thì qua cái câu Phật ngôn này đó thì Phật dạy rằng không có bát chánh đạo, ở đâu không có bát chánh đạo thì ở đó không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, tức là chỉ cho bốn bậc thánh. Mà chỉ có bốn bậc thánh mới có thể là thành tựu bất động trí giải thoát. Mà như là Ngài Xá Lợi Phất này dạy ở đây, bất động trí là một pháp cần phải được cho sanh khởi. Tức là Ngài dạy là cần phải cho chúng ta tu tập làm sao để thành tựu được bốn vị vị thánh nhân là như vậy. Cái vế thứ hai mà Thượng Tọa Pháp Đăng vừa nêu đó là đối với người cư sĩ của mình, thế nào mình có thể nhận biết rằng ngày nay thì cũng có nhiều vị tu đó, nhưng mà làm sao biết được cái vị đó thành tựu được bất động trí. Thì chúng tôi xin thưa rằng là mình không có cái cơ sở nào để mà mình căn cứ là cái vị đó là tuyệt mình biết chắc rằng cái vị đó là thành tựu được bậc đồng trí. Với lý do như thế này, cái thứ nhất đó là mình chỉ căn cứ vào những cái điều mà những cái điều này không phải nói là chắc chắn được, không chắc chắn được. Mình căn cứ vào trong kinh, mình căn cứ vào trong luật, là căn cứ vào những cái đời sống thường xuyên của những vị đó, thì phần nào mình cũng đã nhận ra, nhưng mà nhận ra nó cũng không thể chính xác được. Nhận ra không thể chính xác được. Ví dụ như mình căn cứ vào kinh, căn cứ vào luật, Đức Phật Ngài ban hành cái điều luật đó, vì ấy có đời sống chánh hạnh như vậy, sống đúng với chánh pháp, đó là một cái vị tu hành tốt, và mình cứ nghĩ như vậy đi. Rồi hoặc là vị đó có một cái tri kiến chân chánh, hay hoặc là vị đó có một đời sống chánh hạnh, vân vân. Thì do như vậy đó thì mình căn cứ là vị này sống theo pháp của Phật, đang đi trên con đường giới định tuệ của Đức Phật, thì mình rất là quan hỷ, cũng như là vị này có cái đời sống tu tập. Nhưng mà mình không thể nói rằng vị này thì đó là vị này thành tựu được bất đồng trí. Cái thứ hai nữa đó là quý vị biết rằng cái trí tuệ phàm phu mình thì không thể được biết được các cái bậc thánh đâu. Cái tâm của mình không thể biết được bậc thánh. Cái tâm của bậc thánh cao hơn thì có thể biết được bậc thánh thấp hơn, nhưng mà bậc thánh nhỏ hơn thì cũng khó thể biết được cái tâm của bậc thánh cao hơn. Ví dụ như bậc tu đầu quần thì không thể biết được một cái tâm của một cái bậc A-la-hán hay là Tư Đà Hàm, A-na-hàm thì không biết, nhưng mà cái vị A-la-hán thì có thể biết được tâm của các vị cái hoài vị thấp hơn. Hơn nữa, đối với một người phàm phu, mình là một người phàm phu thì cũng khó thể nào biết chắc là cái vị đó là thánh, ngoại trừ có cái sự xác nhận của tăng chúng, xác nhận của những vị thành tựu được và vị khác nhân, thì điều đó. Còn bằng không thì chúng ta chỉ có những cái điều căn cứ để chúng ta căn cứ vào đó mà chúng ta nghĩ rằng cái vị này có đời sống chánh hạnh, vị này có đời sống tu tập, vị này có cái đời sống, có một cái tri kiến chân chánh, thì mình nói khả dĩ mà mình chấp nhận được. Chứ còn mình nói là vị này là bậc thánh thì mình cũng không có biết được những điều đó đâu. Chúng tôi nghĩ là mình không thể biết được những điều đó, nhưng mà mình có những cái chuẩn mực để mà mình căn cứ vào đó để xem như là vị đó sống theo con đường giới định tuệ của Đức Phật, đang sống theo con đường giới của Đức Phật mà mình quan hỷ, mình kính tin hay là mình vâng lời. Những điều đó rất là quan trọng, thì chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Còn cái chuyện mà mình có tin hay không, thường thường là trong cái tin ngưỡng của một người của mình ấy, thì mình cứ nghĩ rằng mong cho người ta tu, mình cứ nghĩ là phải người bị tu này phải tu như thế này, tu như thế kia, tu như thế nọ, nhưng mà bản thân của mình thì không tu. Cái điều đó chúng tôi nghĩ là cái tin ngưỡng chung là như vậy. Mình cứ đặt ra cái chuẩn bị tu phải như thế này, bị tu phải như thế kia, người tu phải như thế này, người tu như thế kia, người đó làm lịch một chút thì mình lại không có vui, thậm chí mình có ác cảm cũng có. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình có một cái quan hỷ khi mà mình nhận thấy rằng căn cứ vào kinh, căn cứ vào luật, mình thấy vị đó đang tu hành tinh tấn, có chánh hạnh, có chánh tri kiến đúng đắn như vậy, thì mình quan hỷ như vậy thôi. Chúng tôi xin dạy có những cái ý để chia sẻ đến quý vị, mong quý vị quan hỷ giùm cho. Bây giờ thì con cũng thấy chúng ta bị siêu vào trong rừng rồi. Con xin nói chúng ta tùy thừa quý vị quan hỷ nha. Gần bên chúng tôi có ông Việt Nam đang ngủ, cho nên là có thể là có cái tiếng ngáy. Bạch Thượng Tọa Tề Siêu, con nghĩ rằng hôm nay học đến cái bài mà bất động tâm, mà bất động trí giải thoát đó, bất động trí giải thoát đó. Thì ở đây con xin hỏi rằng ví dụ như là theo con được biết đó là các cái vị mà thành tựu ở vị thánh nhân đó, có được cái bất động trí giải thoát, bất động trí giải thoát. Vậy chứ một người mà ví dụ như một vị mà thành tựu được các cái thiền chứng, các thiền chứng cao đó, cái vị đó có được gọi là cái vị mà có bất động trí giải thoát hay không? Và nếu mà có được cái bất động trí giải thoát hay không, và khi mà có được cái bất động trí đó, thì những vị ấy có được một cái giống như có cái biểu hiện gì đối với cuộc sống của vị đó, cái hành vi lời nói của vị đó có cái gì đặc biệt mà để cho mình nhận xét là vị đó có được cái bất động trí. Con xin tỉnh chúng ta thì chỉ qua nghĩ thảo luận giùm mà. Dạ, xin tỉnh.
Mặc dù kết quả thực sinh tốt, nhưng mà có người khi thực sinh ra là người rời bỏ, quên hết những cái thiện pháp của quá khứ, ở trở thành cái người đi diễn tư vấn. Thì như vậy, dù cho cái trí ở trong thiền cao nhất là thiền phi tưởng vô tưởng hay là vô tưởng xứ hay là trước vô bi không vô bi trước gì nữa cũng chưa được gọi là hạnh phúc tại nhà. Còn cái vấn đề này muốn nhắc lại là cái trí tuệ ở trong quả tu đà hoàn, quả tu đà hàm, quả na hàm và quả la hán, trí tuệ đó gọi là bất động. Có nghĩa như thế nào? Ở đây dầu cho một cái vị ngũ học viên của đà hoàn còn nhưng mà cái sau khi tái sanh xong thì cái quả chứng tu đà hoàn của vị đó vẫn còn như vậy, vẫn tốt đẹp như vậy. Đời này là vị tu đà hoàn, đời sau cũng là vị tu đà hoàn, nếu thì sanh lên cõi trời cũng vậy. Đời này tu đà hàm tái sanh ở cõi thì dục giới lần nữa cũng là tu được tu đà hàm, bởi vì tái sanh vậy, bởi cái tâm quả siêu thế mà vị đó chứng đạt được quả đó gọi là bất động trí, nhưng nó không có cái sự thay đổi, nghĩa là không phải đời này thần vị đó cái trí tuệ sanh khởi diệt trường thân kiến và duy nhất cấm thủ đắc tu được bồn quả, rồi cái đời sau tái sanh ở cảnh giới khác do sanh hữu gia lốc mà làm cho mất đi cái năng lực của cái pháp siêu thế, rồi khiến cho phiền não tham như là thân kiến và duy nhất cấm thủ mất đi, nó xuất hiện trở lại. Chính phiền não nào mà đã bị trí quả siêu thế đoạn trừ rồi, làm cho thanh tịnh rồi, thì từ đó cho đến khi niết bàn thì cái phiền não đó, kiếp sự đó vĩnh viễn không có tái khởi nữa, do mãnh lực của trí đạo trí quả. Vì vậy cho nên cái trí quả siêu thế được gọi là bất động trí ở cấp tầng nhà, đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của anh Đại Đức Pháp Tân nhân vụ của thầy nhà.
Dạ, sở hữu chúng con là kính tri ân mà thường tập thiền sư rất nhiều, thì con thấy cũng còn 10 phút nữa. Và chúng tôi xin hỏi quý vị là hôm nay chúng ta có cái bản tin không? Hôm nay chúng ta có cái bản tin không? Không có bản tin thì hỏi đòi có bằng một câu nữa đi. Mà tôi đi từ tòa pháp đăng rằng là mình để mà mình có được cái việc mà mình tu tập đó, để mình hướng đến sự giải thoát, tức là thành tựu quả vị thánh nhân đó, thì mình nên làm như thế nào? Tức là ngoài cái điều nguyện lực, tức là mình nguyện chí nguyện để mình hướng tới sự giải thoát không á, thì mình cần phải thực hành cái pháp gì trong cái đời sống hàng ngày để mà mình có được cái trí tuệ đó, hoặc là ít ra đó, trong cái việc tu tập hàng ngày đó, mình làm trong cái tâm của mình nên tập cho mình như thế nào để có được cái trí tuệ mà nó là cái nhân dụng, cái nhân dụng để sanh trở thành cái bất động trí trong tương lai. Chính tỉnh thượng tọa pháp đăng quan nghị thảo luận giùm.
Thì trong cái câu hỏi của thì đạo pháp tăng thì cũng được trả lời những người quý vị. Cụ thể gì biết rằng là bạc Phật đó là một cái tôn giáo của một hoàn hảo, như là quá khứ như hiện tại cũng hoàn hảo. Ví dụ mình nói rằng ở trong quá khứ thì mình tạo phước, mình tạo phải làm người đi, giờ trong hiện tại này cũng phải tốt nữa thì mình tu tập. Nên thực sự Đức Phật này có ví dụ một cái bát cặp rồi đem về nhà mình lau chùi thì cái bát nó sạch hơn, thì nó cũng giống như vậy. Ví dụ kiếp trước mình bố thí, mình tạo phước, mình sanh làm người, thì kiếp này mình được giàu sang của cải, đẹp trai đẹp gái, có một cái tướng dễ nhìn dễ mến, nhưng mà tiếp tục là phải tu tập nữa. Nên trong trong Phật giáo nói rằng cái quả hiện tại, cái nhân hiện tại, ví dụ bây giờ mình có cái quả hiện tại, mình nhìn cái quả hiện tại mình biết nhân quá khứ. Nên quý vị mà tự nhìn cho mình, mình nhìn cái đời sống hiện tại nè, được tốt đẹp, nên mình tự nhiên thấy rằng cái nhân quá khứ là vô minh và hành, cái phước hành hay cái tiên hành nào đó nó đã tạo ra cái quả thức gì thực sinh. Nhưng mình thấy rằng cái quả thức rồi nó có cái nghĩa, và cái gì thực sinh nó thì mình được hoàn hảo hay không. Mình hoàn hảo nếu mình có những cái tướng đại nhân, hay là mình có những cái phước duyên mà đầy đủ tài vật đồ, đầy đủ điều này điều kia đó, đầy đủ cuộc, đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ con trai con gái đó, thì nếu mình có những cái đó đó thì mình nói rằng phải nói là quá khứ mình đã tạo cái tướng rất là tốt. Bây giờ hiện tại mình phải tạo được cái nhân nữa. Ví dụ mình được, mình muốn được sống lâu, mình giữ giới cung kính tu thiền chỉ, hoặc là mình phải có từ tâm từ bi hỷ xã rồi đối với chúng sanh, hoặc là muốn có phước vật đó thì bố thí rồi hướng trí từ hỷ phước để mình tạo cái phước vật trong tương lai. Còn nếu mình tạo phước trí thì mình nghe pháp tiếp pháp hoặc là cải chính tri kiến, có nghĩa là mình sửa đổi cái tư tưởng, nếu cái nào mà mình càng cảm thấy khuyết điểm thì mình sẽ làm. Nên mình thường gì thấy rằng trong cái lời dạy của Đức Phật mà từ cái thọ nó duyên cho tỉnh tính, là duyên cho thiện pháp, mà thọ nó duyên cho tham sân si, duyên cho ái, thì nó duyên cho bất thiện pháp. Thì tự bản thân của mình thấy ngày nào mình làm được thiện hay là bất thiện thì mình tự mình biết được. Ví dụ như ngày nào mình làm được thiện nhiều thì mình biết rằng hôm nay mình tắm như vậy có lợi ích. Cũng như giống như chúng ta nói quý vị, mình ăn uống mà đi làm có của vậy đó. Mình ăn uống được hết thì đi làm được có của. Mà nếu người này biết rằng hiện tại mình có quả lành, bây giờ mình tiếp tục mình có bê tha, ăn chơi tỷ lạc, bài bạc, rượu trà, rồi đạt tà đình chủ điếm, rồi cố phường nhau du, thì nếu mình tránh được những trường hợp mà mình tiêu cái phước của mình đi á, mình tạo cái nghiệp á, thì mình sẽ được lớn mạnh. Và Đức Phật thì ví dụ có nhiều khi mình nói, ví dụ như cái hồ nước vậy, nước đó, trong hồ nó những cái lỗ mặt rồi nó kín đáo, rồi tỉnh thoảng có một trận mưa thì cái hồ nó sẽ đầy nước, nó sẽ thấm nhuần. Thì cũng giống như vậy, nếu mà cái người mà ở quá khứ mình sanh ra được làm người có địa vị, có tài sản, có dung sắc, rồi khi nào bây giờ mình tiếp tục cái tu tập nữa thì tương lai mình sẽ thành tựu được cái gì cao thượng hơn. Bởi vì quý vị thấy càng ngày càng lên cao, mình phải tu tiền càng ngày càng lên cao. Hay là mình nói đến từ cái nhân cảng, thánh cảng, từ cái nhân cảng, tiên cảng, là cái thánh cảng. Thì cái thánh cảng là cái đạo quả mà bất động tí này. Như vậy thì nếu mình hiểu được như vậy thì trong Phật giáo lúc nào nên Đức Phật nói rằng Phật giáo là để dành cho những người siêng năng, để những người siêng năng, càng siêng năng mình càng thành tựu nhiều hơn. Phật giáo không có thích hợp với những người mà lười biếng. Còn ngược lại ngoại đạo á, ví dụ mình càng lười biếng thì càng tốt. Nên cái gì thấy có nhiều người á, ví dụ cái người mà họ tu sai rồi đó, ví dụ như mình thấy có nhiều khi họ tự hành cho mình đó, họ hành 5-7 ngày, nếu càng hành nhiều họ càng khổ nhiều. Còn những người tu đúng là ví dụ như thường thường nó luôn cả người ăn chay vậy đó, họ ăn đó. Nếu mà ăn 1 ngày 2 ngày thì khổ ít, mà họ ăn 1 tháng 2 tháng họ khổ nhiều, họ kiên cử đủ thứ họ khổ. Còn những người tu đúng thì nó không phải vậy, nên Đức Phật nói là cái người mà tu sai nó càng tinh tấn càng thấy khổ, còn cái người tu đúng thì càng tinh tấn thì càng thấy vui. Còn cái người càng tu sai, ví dụ như càng ngâm mình dưới nước, càng rửa tội, nhưng họ càng làm họ càng lạnh lẽo, hoặc là họ càng phơi nắng, nghĩ rằng phơi nắng như vậy để ngày kia nọ càng thành càng khổ. Nhưng mà cái người Phật giáo thì càng tu tinh tấn thì càng mang lại cái lợi ích. Nên chúng ta thấy rằng đạo Phật đó là một cái tôn giáo mà Đức Phật nói rằng như một người Phật tử về mình học hành, mình học Phật pháp cho thật là giỏi, rồi mình hành Phật pháp cho thật là giỏi, như vậy thì nhìn về cái phía nào mình sẽ an vui hết. Nhưng mà nếu những cái tôn giả mà họ sai đó, ví dụ mình thấy những người Hồi giáo họ tin rằng ôm bom đi giết người đó, mình càng làm nhiều thì càng tốt, nhưng thật sự mình ôm bom đi giết người là mình tự chết luôn. Nhưng mà họ nghĩ càng hành thì càng khổ. Còn cái người Phật giáo càng được nhiều người hơn. Ví dụ mình giữ giới tâm trọng cấp tại dân nó dùng đủ, mình càng hành thì càng được nhiều người thương mến, càng hành thì càng thấy mình an vui, mai vui lại sao vui, làm thiện hay là vui đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì quý vị thấy tâm Phật giáo thì Đức Phật này nói rằng ở cái đời hiện tại đó, là mình ví dụ mình Đức Phật nói rằng mình làm phước để mình sanh về những cái cõi trời, mình tu thiền chỉ để sanh về cõi Phạm Thiên, mình tu thủ quán để mình được cái bất động trí này. Bởi vì đó chỉ có tu thiền quán mình mới diệt được cái tà kiến, cái tham ái ngũ uẩn thôi. Cái nếu mà không tu thiền quán thì mình rất là khó diệt được cái tà kiến. Nên quý vị thấy một người bố thí để tiếp theo được cái này kia mà nó là không được khổ. Và cái người tu thiền để có được sanh về cõi trời Phạm Thiên cũng là khổ. À, nhưng mà cái người tu thiền quán thấy những danh sách ngũ uẩn như là khổ, là luân hồi, là bệnh hoạn, là ô nhọt, là cục bú, là gì, là đặc tố gì nọ, thì mình thấy ngũ uẩn khổ, nên cái người tu thiền quán là mới diệt trừ được cái tham. Mình mới thành được cái bất đồng trí với gì. Quý vị thấy trong cả ba cái cách tu đó, ví dụ mình nói tu phước vật đi, bố thí cũng vừa như vậy. Nhưng mà nếu một người mà hiểu đúng đó, thì không phải là mình không phục bố thí, bố thí mình nguyện để mình chứng đắc được bất đồng trí. Và còn tu thiền chỉ mình cũng nguyện để mình làm duyên để đè năm cái tiền cái để mình đạt được bất đồng trí, chứ không phải là mình tu thiền để không bị tội phạm thiền, mình không phải có mục đích đó. Hay là bố thí hay là giữ giới với mục đích là để làm được bất đồng trí, nên cái giữ giới và bố thí này nó đúng với phương pháp. Một là nếu mà mình đủ duyên thì được bất đồng trí, còn nếu không đủ duyên thì mình tác sẽ làm người tạm nhân về tích lũy cái pháp ba la mật để mình được cái bất đồng trí tiếp sau, tiếp luân hồi. Chứ còn nếu mà mình chưa có đủ ba la mật hoặc chưa phải tác sẽ làm tạm nhân đó, mình có tu bất đồng trí hiện tại thì cũng không đạt được. Bởi vì cái người mà muốn đạt được bất đồng trí đó, người đó phải là người tạm nhân, phải là người đầy đủ ba la mật thì mới đạt được cái bất đồng trí này. Thì đó là cái điều mà chúng tôi nói, thì quý vị thấy rằng một cái người muốn được bắt bất đồng trí đó thì mình phải hiện tại mình có nỗ lực tu. Bây giờ mình có thể tu đủ các hạnh tu hết, mình tu thiền chỉ cũng tu thiền quán cũng tu bố thí cũng tu giữ giới cũng tu, cung kính cũng tu, phục vụ cũng tu, nghe pháp cũng tu, mà thuyết pháp cũng tu, mà sửa đổi chi kiến cũng tu. Tại vì mình chưa có được bất đồng trí, mình còn thiết giữ cái phần nào đó, bây giờ mình cứ làm cho nó hoàn thiện. Và lúc nào mình cũng nhớ rằng á, cái gì biết rằng một cái người được bất đồng trí đó, nó phải là tâm thiện. Nên thường thường chúng ta nói tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cẩn thận tuẩn trí thiện tập để tâm đạo quả tăng lên. Và tâm thiện đó nó có cái thân thiện, khẩu thiện và ý thiện. Như thân thiện là không cắt thanh tổng cắt tại dâm, khẩu thiện là không nói ác với năm tộc chi vật và ví dụ ích, ý thiện là không tham ác sân ác và tà kiến ác. Như vậy thì mình làm thiện là mình tránh đi 10 cái ác này, và làm thiện để có cái trạch tâm mà nó làm việc chuẩn bị cẩn thận tuẩn trí thiện tập tâm đạo quả tăng lên là bất đồng trí. Còn nếu mà mình hiểu được như vậy thì tất cả việc thiện nào mình cũng tu tập hết rồi. Nhưng mà mình nguyện để được bất đồng trí, mình ước vọng được bất đồng trí. Nên bây giờ tu thiền chỉ cũng tu, mà tu thiền quán cũng tu, mà tu tính phục vụ hồi ứng phước thì nghĩ phước bố thí thì giới cũng làm hết á. Mình phải hiểu rằng cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cẩn thận tuẩn trí thiện tập tâm đạo quả tăng lên. Nên vì nhiều khi quý vị thấy rằng ở trong kinh thì có nhiều khi mình ngồi tu thiền không có đặt, nhưng mà mình đi xuống mình nhìn thấy người họ cười thả cái hàm răng đó, mình thấy hàm răng mình cũng nhắc nữa. Hay là mình tu thiền không đắc, mình thấy lửa cháy đó, cháy ào dùm quán cái trí của mình, nó cái việc tiền não như lửa cháy vậy mình đắc. Nên cái gì đó có nhiều cái vị mà họ tu thiền lâu thì lâu không đắc vậy đó. Họ đi xuống mình gặp Đức Phật đó, thì họ ngồi trên cái, họ đi mệt, họ ngồi trên cái mỏm núi, họ nhìn cái lửa cháy, họ ào, họ quán tưởng rằng cái trí tuệ của mình, cái việc tiền não cũng như lửa đó, nó tiêu rụi gom vậy đó. Bị đưa tâm quán như vậy còn bị nó đắt. Nên cái điểm có nhiều khi nó có nhiều cái điểm mà rất là lạ, nên nó nhiều khi mình thấy rằng nhiều khi mình ngồi mà mình tu tốt quá, mình không có đắt như tôn giả Nanda vậy đó. Nhưng mà khi xả từ cái qua đi nghi ngồi mà xả xuống nằm á, thì giữa qua nghi nằm và ngồi mà đắt, nó có nhiều cái trường hợp mà Đức Phật này nói rằng cái tinh tấn phải có định, còn nếu tinh tấn không có định thì trở thành sự dao động trong tâm. Và nếu mình hành mà tinh tấn nhưng mà lúc bây giờ không có định tâm á, nó sẽ bị tâm nó dao động, có nghĩa là nhiều cái nghĩ mình không có chứng được quả, hoặc là mình không có đầy đủ pháp độ, mình lại cái nọ mình cái nghĩ vậy đó, mình bị dao động. Còn cái người mà có định nó trong cái tinh tấn thì cái tinh tấn này nó được kết quả. Thôi thì bây giờ chúng tôi xin trả lời cái câu của Đức Đạo Tăng, và bây giờ thì quý vị cũng biết là hết giờ rồi. Bây giờ thì xin tri ân chư tôn Đức Tăng đã vào thảo luận, cũng xin Phật tử cũng đã vào nghe pháp. Bây giờ thì mời chi chúng lên tri ân chư tôn Đức Tăng, và hồi hướng nhận mẹ ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa giác đẳng biết về một cái pháp nhưng mà gọi là tất cả hữu tình do ăn uống mà ăn uống, và tất cả chúng sanh đều do di tồn do vật thực. Đó là cái ý nghĩa cũng giống như là tất cả chúng sanh di tồn do vật thực, thì tất cả là hữu tình do nhờ ăn uống mà ăn uống. Tất đề thật ra là rất khí ca, rất khí ca bây giờ thường tỏ giác bản thuyết giảng và thường tỏ để siêu nhiều vọt. Thì bây giờ chúng tôi xin giới thiệu và học ngày mai rồi. Bây giờ thì mời DJ đi tìm hiểu hoàn toàn cái gì.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Bye.